mau ni bằng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Chúng ta trì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn: Tu rị tu rị ma ha, tu rị tu tu rị sa va ha, tu rị tu rị ma ha, tu rị tu tu rị sa va ha, tu rị tu rị ma ha, tu rị tu tu rị sa va ha. Trì tịnh tam nghiệp và tịnh pháp giới chân ngôn. Om lam om si lam 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 om lam om si lam. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Địa Già Ta Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tắc Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Na Chỉ Đa Ca Lệ Sa Vài Ha. Nam Mô A Di Đà Đa Ta Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đà Đô Bà Tỳ Di Đà Đa Tất Đàm Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Dạ di nị dạ dạ na chỉ đa ca lệ sa vài ha. Nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa địa tha a di đà đô bà tỳ a di đà đa tất đam bà tỳ a di đà đa ca lăng đế Ca lăng đa dạ di nị dạ dạ na chỉ đa ca lệ sa va. Quý vị ngồi thoải mái. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay buổi học thường lệ hàng tuần chiều chủ nhật thuộc khóa 8, năm thứ 8 của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng ta tiếp tục phẩm Đà Ra Ni. Phẩm Đà Ra Ni là quý vị đã học qua mấy buổi rồi. Chúng ta học mấy buổi học về phẩm Đà La Ni rồi. Học cũng nhớ là mình học bao nhiêu buổi học thuộc cái phẩm kinh này. Mấy buổi? Hả? Cả đạo tràng không ai nhớ hết à? Mấy buổi không nhớ thì làm sao nhớ những gì trong kinh? Lâu thì lâu, nhưng mà riêng cái phẩm này học mấy buổi? À, học được mấy buổi rồi? Ai nhớ? Vậy thì thôi chứ, học qua trả chữ cho thầy hết rồi. Một buổi thứ nhất là quý vị qua phần mở đề của cái bài học này, rồi trải qua nhiều buổi học khác, nhất là trong cái mùa báo hiếu, dồn lại để giảng về báo hiếu, giảng về Vu Lan. Và tôi cũng vắng ở đây hết hai tuần hay một tuần gì đó, với thời giảng 2 tuần. Rồi tới giảng siêu bậc độ, rồi sau đó thì giảng cái phần cuối của cái phẩm này là tại sao trong phẩm Đà La Ni đó nhiều mà Đức Phật nhấn mạnh trong 10 vị quý chúa lại nhấn mạnh cái bà nữ quý chúa Cao Đế là vị nữ quý chúa thứ 9. Tại sao mới giảng phần mở đề rồi lại chuyển sang phần cuối cùng? Là vì lúc bấy giờ mùa cúng dường đến, cho nên chúng tôi nhấn mạnh về cái việc phước, về việc tu phước. Chúng tôi nhấn mạnh về việc là Đức Phật truyền để cho thay Đức Phật là truyền y, truyền bát, cho không phải truyền chuông, truyền mỏ. Y bát làm đầu. Trong đời bất cứ quốc gia nào, bất cứ học thuyết nào, ta cũng để kinh tế lên hàng đầu. Kinh tế, kinh là kinh bang, tế là tế thế. Người ta hiểu sai lầm đạo Phật là đạo ngồi không chờ người ta làm để rồi dâng lên cho mình ăn, ngồi nhà mát ăn bát vàng. Người ta hiểu như vậy cũng không có sai mấy đâu. Bởi vì trong thời gian đất nước bị làm than đô hộ thì người ta bóp méo mó cái giáo lý của Đức Phật đi. Các vị tu sĩ xuất gia thì sống lâu lão làng, chứ cũng ai cho được học. Học ngoài đời, từ ngày có trường học cũng không được đi học. Nói rằng đi học thì học giỏi sẽ ra đời đi, cho nên lo chuyên về nội điển. Và nội điển thì chữ nào học chữ đó thôi, chứ không được mở rộng ra. Mở rộng ra sai kinh điển thì mang tội, bị đọa. Cho nên chữ nào cắt nghĩa chữ đó rồi học thuộc lòng chữ đó thôi. Quần chúng có đến chùa thì cũng nói y như vậy, phải học thuộc lòng và phải tu đi. Tu ra thì được Bồ Tát phóng quang tới mà độ cho. Nhưng mà người ta tu, có người thì đã thấy cái miệng màu đó, có người ta không thấy miệng màu đó, cho nên dần dần rồi đạo Phật nó cũng bị ảnh hưởng, nó suy sụp. Cho nên mỗi một giai đoạn khi giáo pháp về suy mờ thì có những vị Bồ Tát hiện thân vào để chấn hưng trở lại. Thời kỳ chúng ta đang sống đây, nhiều vị Bồ Tát đã lâm phàm mà mình thì thay phàm mắt thịt mình không thấy, cho nên các ngài tùy theo mà chấn hưng. Trong kinh điển kể ra nó cũng khó hiểu. Ví dụ như trong kinh Vu Lan, Đức Phật nhấn mạnh cái ăn, không phải nhấn mạnh về trên trong kinh không, mà về hành động. Đức Phật đã từ chối không ăn một thứ mè, mà ăn nhiều thứ mè, nhiều thứ đậu, kể cả sữa, kể cả mật ong. Trong mật ong đó nó có hàng trăm thứ hoa. Vì vậy cho nên khi vào Vu Lan, đây là cái dịp mà Đức Phật nhắc nhở cho mọi người nên cúng dường. Cho nên Đức Phật nhắc là đồ ăn trăm món. Rồi cũng trong cái kinh Vu Lan, Đức Phật nhấn mạnh là một lần nữa sấm sanh bá vị cơm canh đựng trong bình bát, kính thành lòng thành mà kính dâng. Cái một đồ ăn trăm món đó Đức Phật nói tới hai lần. Vậy mà chúng ta có ai thực hiện đâu. Năm nào cũng như năm nào, tháng nào cũng như tháng nào, ngày nào cũng ngày nào. Để nói ăn chay thì ăn rất là đơn giản. Nếu ăn đơn giản mà đắc đạo thì Đức Phật đã đang ăn đơn giản rồi. Đức Phật nhận bát sữa của nàng Tu Xà Đề làm gì? Nói ra bát sữa thực ra không có danh từ dịch, cho nên gọi là qua tiếng Việt Nam dịch là bát sữa. Thực của nó gọi là bát đề hồ. Và cũng ít ai dán bát đề hồ là cái gì trong đó. Nàng Tu Xà Đề, con nhà giàu, vì lời phát nguyện cho nên nấu cái bát tu, cái bát đề hồ đó để đi vào trong núi tìm các vị đạo sĩ mà cúng dường. Thời bây giờ các đạo sĩ Bà La Môn họ cũng ngồi ẩn tu trong núi nhiều lắm, nhưng mà cái nhân duyên, cái phước đức của nàng Tu Xà Đề đi ngang qua đó thấy Đức Phật hảo tướng có những cái gì đặc biệt quá, cho nên ngàn đến xin cúng dường vậy thôi. Thì trong bát đề hồ đó là những chất đậu, 7-8 thứ đậu, kể cả mè đen. Nàng đã chưng từ sáng tới chiều, tới tối, tới suốt đêm đó, rồi sáng ra những chất đậu, chất mè đó nó nhuyễn hết rồi. Hấp, hấp mà hấp suốt ngày đêm như vậy cho nó nhuyễn hết rồi, đem nó đánh ra như bột và chế sữa tươi vào trộn. Sau khi trộn ra cho nó đầy đủ sữa tươi và với lại những chất đậu đã đánh nhuyễn đó, rồi mới chế thêm mật vào, mật ong. Cho nên trong bát sữa đó nó đầy đủ chất bổ, đầy đủ chất dinh dưỡng. Cho nên một ngày chỉ cúng lên Đức Phật một bát, ăn một lần thôi thì nhịn đói suốt tới ngày mai cũng được nữa. Đó, bát đề hồ nó có ý nghĩa như vậy. Nhưng khi đi về vào, khi đắc đạo và đi hành đạo, chứ tăng đông quá, cho nên cũng có ai cúng bát đề hồ. Vì vậy cho nên 3 tháng an cư nó mệt mỏi quá, cho nên Đức Phật muốn nhắc lại là phải cúng thứ trăm món. Trăm món này thay cho mật ong, vì khi đủ 100 món là nó đã đủ tất cả những nguyên tố của vũ trụ vào trong đó. Mà chúng ta không hiểu, không làm theo. Đó. Rồi Đức Phật cũng nhấn mạnh, muốn làm một vị tỳ khưu thì truyền trao cho một cái bát và một cái y. Bát là no mà y là ấm, giữ cái bát cái y đó để mình làm cách nào mình tu trì mà mình chú nguyện cho hàng ngàn nhà được ảnh hưởng cái sự chú nguyện của mình, cái sự tu trì của mình, cái sự giảng dạy giáo lý của mình, họ không có chia rẽ, họ không có hận thù, họ không có đánh chém lẫn nhau, để rồi hàng ngàn nhà đó đều no, hàng ngàn nhà như vậy đều no. Làm ông thầy mà không đem lại no cơm, không đem lại áo ấm cho người khác, đem ở đây không có nghĩa là đem tiền bạc cho, đem gạo thóc cho, đem cơm áo cho, mà đem cái sự hướng dẫn, chỉ đạo, cầu nguyện, khuyên can đi vào trong cuộc sống. Và chính ông thầy đó phải làm sao tự động người ta dâng cúng để mình cũng ấm cũng no. Mình giúp cho người ta được 100 bát gạo thì lý do gì họ không dâng mình bát cơm mình ăn? Cho nên trong những cái kinh, có những cái kinh là nặng sữa bò trong Tạp A Hàm. Sau khi đi ngang qua thấy người nặng sữa bò, trưa về Tinh Xá Kỳ Hoàng, Đức Phật mới giảng cái bài nặng sữa bò. Này các vị tỳ khưu, các vị khi sáng có thấy vị chủ nhà, chủ con bò nặng sữa bò không? Nói thấy, một ngày nặng được bao nhiêu? Ngày nặng được 2 lít, ví dụ vậy. Đức Phật nói nặng chi như vậy mất công? Mình để dành 10 ngày, mình nặng một lần, mình lấy 20 lít có phải được hay không? Có vị trả lời không được đâu, 10 ngày sữa nó đông lại cho nó đâu còn đủ 20 lít. Vậy thật ra nặng 2 lít chứ, bò to quá mà sao nặng 2 lít chứ? Tại vì bò con nó mắc uống, nó mắc bú, cho nên phải để dành cho nó 1 lít để nó bú, mình chỉ nặng 2 lít thôi. Nói vậy thì mình cột bò con nó đừng cho nó bú, bữa nay đừng cho nó bú, mai đừng cho nó bú, để mình nặng mỗi ngày 3 lít rồi cho nó bú ngày khác. Nói vậy không được đâu, nếu con bò nó không bú thì không có 2 lít sữa kia đâu. Đức Phật nhân đó mới nói ý nghĩa là vị tỳ khưu vào làng để trì bình khất thực cũng ý nghĩa như vậy. Người ta nấu 3 chén bát cơm mà mình đi 3 người vô xin hết ấy, thì bữa khác đi ngang qua cái đứa bé nó nói không có mẹ nó nhà. Thì nếu mà nó mẹ nhà ông vô, ba ông xin hết 3 bát thì sao mình lấy ăn? Rồi cái nhà đó không ghé xin, để 10 ngày sau ghé vô xin 10 ông 10 bát. Người ta đâu có nấu đủ 10 bát mà xin, mà khất thực. Cái A Đông chúng ta có cái câu là lợi bất khả hưởng tận, à, không nên hưởng hết cái lộc. Bây giờ có nhiều vị tỳ khưu, có nhiều vị cư sĩ á, chẳng những là hưởng 3 bát, 10 bát mà biểu chị đi gần sớm mượn thêm đi, cúng cho có phước. Lúc nào cũng nghe nó có phước mà trước mắt á, không đem lại cái phước cho người ta. Cho nên ta bu đến theo với đạo Phật một thời gian rồi ta bỏ đạo Phật, ta chán ngán ta bỏ đạo Phật. Có hai ông bà đạo sĩ Bà La Môn, ông kia là trưởng giáo phái của một vùng A, ông nọ trưởng giáo phái của một vùng B, trưởng phái của một vùng B. Ông vùng B đến thăm vùng A, đạo sư sướng quá, nhàn nhã, đúng là một đạo sĩ. Còn tôi nó bận rộn suốt ngày, từ sáng tới chiều tới tối không rảnh rỗi hết. Nó làm gì tu hành mà bận rộn? Tín đồ bốn đạo họ tới liên miên, người này tới, người kia tới, người nọ tới. Tôi bày cho sư đệ, muốn họ không tới là sư đệ hỏi họ mượn tiền. Ai tới cũng hỏi mượn tiền, ai tới cũng hỏi xin tiền, hết gặp mặt là hỏi xin tiền, gặp mặt là hỏi mượn tiền. Mượn rồi đừng trả, không? Rồi họ không tới, mình tới nhà họ mình xin, mình tới nhà họ mình mượn. Thời gian họ thấy sư huynh họ trốn, họ không tới gặp sư huynh đâu, sư huynh sẽ nhàn nhã. Ông kia ông nói vậy, đó là sao? Ủa, vậy thì khỏi tiếp khách, có gì đâu. Đạo Phật chúng ta bám lấy quần chúng như cái người nặng sữa vậy, nặng hết không còn cho chút nào con bò uống hả? Bám lấy quần chúng, gặp mặt là xin tiền, bước vô nhà xin quyên cái này quyên cái kia, thấy cái tivi đẹp ở đây đem cúng cho chùa đi có phước, đem cúng cho thầy đi có phước, thầy còn thiếu cái tivi, thầy còn thiếu cái radio, thầy còn thiếu cái Honda, dần dần thầy còn thiếu cái xe hơi, nay là làm cái này mai đồng kia, lúc nào rồi cũng lạc quyên, lúc nào cũng xin cũng góp mà không đem lại lợi ích cho người ta. Cho nên trong mùa an cư kiết hạ khởi đi cúng dường các nơi, ở đây là việc tùy hỷ chứ không phải là việc ganh đua. Bà kia cúng 1 triệu rồi tôi phải cúng 2 triệu, phải như vậy. Mình ở đây là đạo chứ không phải đấu giá Mỹ. Mỹ ở đấu giá đưa một cái bình hoa ra, ai đấu lên thì nhiều thì được cái bình hoa đó. Ông A đấu 5 đồng, đem 5 đồng bỏ vào trong thùng, trên trọng tài đếm 1, 2, 3 không ai đấu nữa thì ông được cái bình hoa. Nhưng mà có người nói tôi mua 1 đồng, bỏ 1 đồng vô đếm 1, 2. Có người khác nói tôi mua 500, bỏ 500 vô. Cứ vậy thôi mà cái bình hoa có khi tức khi đấu cả mấy trăm ngàn, người cuối cùng có 1 đồng bạc không ai theo nữa thì họ được cái bình hoa. Đấu theo kiểu Mỹ nó như vậy đó, đấu giá kiểu Mỹ. Mình đạo Phật không phải đấu giá như kiểu Mỹ, mà cũng đấu giá theo kiểu Tây, mà cũng đấu giá theo kiểu Tàu. Mà mình là đi cúng dường, tùy tâm ai có thì đi, ai không có thì thôi. Việc đạo Phật á, người ta nói là của vua thua của Phật, nhưng thua là thua chỗ nào? Của vua thì phải ép người ta đóng thuế, ép người ta phải làm, còn của Phật không có ép. Ai muốn tự động đem tới bao nhiêu mà đem trong cái quan hỷ đó, nó thua là nó thua chỗ đó, chứ không phải của vua, của Phật làm sao nhiều của vua được, phải không? Vì tại sao có xảy ra những điểm đó? Vì nhu cầu mỗi ngày mỗi nhiều. Như cái kỳ trước chúng tôi đã giảng, trước kia Phật giáo cả sĩ cả nông, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy tôm, nhất nông nhì sĩ. Mà Phật giáo các chùa thời Đinh Lê Lý Trần đóng cả 2 vai sĩ và nông. Chùa nào cũng có nhiều ruộng đất, nhưng người Pháp sang đô hộ thì cái nghề nông nó trở thành ra cổ lỗ sĩ, mà công nghiệp nó mới là cao cấp. Khi người Mỹ sang thì công nghiệp không còn cao cấp nữa, mà thương mại trở thành cao cấp, vi thương bất phú. Vậy cho nên cái người Phật giáo trở xuống tận hạng cuối cùng, không có còn cái kinh tế mà nó ngự trị ở trong xóm làng nữa. Ruộng đất trở thành sản phẩm, trở thành không có giá, mà những cái đồ dùng hàng ngày thì giá nhiều, nó lên vùng vụt thôi. Vì vậy cho nên bắt đầu bám vào quần chúng, rồi nghĩ cái này xin, nghĩ cái khác xin, nghĩ cái này góp, nghĩ cái khác góp. Góp trong bắt buộc, góp ở trong cái ganh đua, góp ở trong cái gây phong trào hứng thú, gây phong trào tranh đua, để mà góp. À, chùa nào vô cũng thấy đề trên cái bảng, bà kia cúng 5 triệu. Rồi bà khác bà nói, ồ bà đó mà cúng 5 triệu thì ghi vô 7 triệu. Hoặc là tổ chức buổi họp ra rồi xung không rồi vỗ tay. Con người nó tức khí, con gà nó còn ghét tiếng gáy con người. Cho nên ở giữa công chúng tức khí vỗ tay, cúng vô cho nhiều để được vỗ tay, về nhà không có tiền. Đó. Bởi vậy cho nên đạo Phật mới, Đức Phật mới nói rõ là cái phước đức. Cái phước đức, người chưa có phước thì đời này nên tạo phước. Còn người đã có phước, có ăn, có thừa, có dư rồi thì phải khuyến khích cho họ bố thí, khuyến khích cho họ cúng dường. Trong cái cúng dường đó, nó bình đẳng, không phải bình đẳng như gầu tưới. Bà kia 50 ngàn, bà nọ cũng 50 ngàn. Ông vua cúng dường 100 ngọn đèn không chứng đắc, mà bà hành khất cúng dường có nửa ngọn đèn thôi lại chứng đắc. Bà già cúng đèn, chuyện bà già cúng đèn ai cũng biết rồi. Vậy thì làm sao cho người ta thấy phước và huệ phải song tu? Phước và huệ phải song tu. Trong cái phẩm kinh này, trong cái phẩm kinh này Bồ Tát cũng thuyết thần chú, trời tứ thiên vương cũng thuyết thần chú, và quỷ la sát cũng thuyết thần chú. Tại sao như vậy? Chúng tôi chưa phân giải hết, chưa thảo luận hết thì nó lại gặp cái mùa an cư kiết hạ. Nếu tôi không giải cái phẩm Đà Ra Ni và đoạn chót của phẩm kinh á, thì quý vị sẽ làm hành không đúng theo. Không đúng theo á, rồi cuối cùng á, thì nó ai cũng như vậy. Hãy chùa là lạc quyên, chùa là quyên góp. Chúng tôi không có bắt ép ai hết và cũng kêu cổ động ai hết. Chúng tôi cũng gây cái phong trào thi đua ai hết. Ai tự thấy mình dư ăn, dư mặc, dư tiền, dư bạc thì tạo phước đức, dâng tiền lên mà cúng dường chư tăng. Chư tăng an cư lại là phước đức hơn hết. Và chính bản thân quý vị đích thân tới được lễ lạy, được cúng dường, hoặc là người của quý vị đại diện để đi tới cái cúng dường. Tiền quý vị cúng dường vào, gạo quý vị cúng dường vào, có cũng chính quý vị cử người ra thu, rồi sổ sách cũng chính quý vị ra làm, rồi đi cũng chính quý vị bỏ trong bao thơ rồi dâng lên, khi nào thiếu thì hỏi chúng tôi đi mượn thêm rồi thắng rồi trả sau, đi cúng dường đã, vì một năm có 3 tháng an cư chứ không phải tới 6 tháng an cư. Qua cái đợt đó rồi thì chúng ta muốn tìm lại cái những ngày đó không được. Còn trong một năm có lẽ chúng ta không có một ngày được gặp phước đức may để có 50 ngàn bạc để mà trả nợ đó sao? Mỗi người chỉ cúng 1 ký gạo thôi, một chùa mỗi gia đình cúng 1 ký gạo thôi, mà một tháng chúng tôi đi lắm là nhiều lắm là 10 chùa thì một gia đình cúng 10 ký gạo. Đốt đồng đầu người có 200 gram quá dễ dàng, nhưng mà không ý thức được, không làm được việc đó, phải tập sự cho quen. Và cũng đồng thời như vậy thì phải dán cho quý vị về cái mặt phước đức. Nữ quỷ vương Cao Đế, quỷ chúa Cao Đế là bà nữ quỷ thứ 9. Trong 10 bà nữ quỷ chúa này thì bà Cao Đế là phước đức nhất. Cho nên Đức Phật phải nhấn mạnh trong cái câu cuối cùng trong phẩm kinh. Vì vậy cho nên chúng tôi giảng giải cái chỗ những chữ mà Đức Phật nhấn mạnh cho bà nữ quý chúa Cao Đế. Đã, hôm nay chúng tôi ôn lại một lần nữa, nói tóm lược để quý vị thấy. Vị nào mà không có, chưa rõ nắm bắt thì nên nghe lại băng của cái bài giảng này. Tuần rồi chúng tôi đi vào phần nội dung của nét thứ nhất đó, là Bồ Tát Dược Vương hỏi Phật á, cái việc trì tụng thọ trì và đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa phước đức như thế nào, và Đức Phật đã trình bày cái phước đức đó. Cái bà nữ quý chúa đó, cái đoạn đó là nói về phước, còn đoạn của Bồ Tát Dược Vương là nói về tuệ. Quý vị tu quý vị phải phân tách được cái như thế quý vị mới là phước tuệ song tu. Và tuần rồi chúng tôi cũng đã nói rất rõ về cái chữ trì, thọ và trì. Chúng ta trong hàng ngũ của chúng ta đây có nhiều người hiểu lầm là quý vị đang trì Pháp Hoa, tụng nó khác, đọc nó khác, thọ nó khác, trì nó khác, in sao viết chép nó khác, in này khác, sao lại khác, viết nó khác, chép nó khác, và phổ quán cúng dường nó lại khác nữa. Phổ quán không có nghĩa là chúng tôi thuyết giảng mới là phổ quán, mà chính quý vị cũng có thể phổ quán trên Pháp Hoa được. Phổ quán không phải chỉ dùng lời nói, mà cái thân của quý vị, cái nhìn của quý vị, cái nói của quý vị, cái ăn của quý vị, cái đi của quý vị làm sao nhập vào diệu, tức là đã làm cho người khác kính nể, và từ cái kính nể đó họ mới tìm hiểu, từ cái tìm hiểu đó, họ mới tu trì và họ giống như quý vị, tức là quý vị đã phổ rộng kinh Pháp Hoa. Đó, tuần rồi mặc dù đã phân tích nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng số quý vị có mặt ở đây nhiều lắm á, là một nửa người, một 50% người lãnh hội được phần thôi, còn đa số nhiều vị á, thì ra khỏi cổng chùa, ra khỏi đạo tràng quên hết. Điều đó chúng tôi không có trách quý vị, mà chúng tôi cũng không buồn quý vị, cũng không phiền, không rầy quý vị gì hết. Nó đương nhiên nó là như thế. Điều thứ nhất á, trong một tuần tới 7 ngày vật lộn với đời để tranh cái sống, vật lộn với đời để mà được sống, nhân ra vài tiếng đồng hồ đến đây nghe giảng. Khi nghe giảng nó thấm nhập, nhưng mà khi về vật lộn với đời thì mắc lo cái chuyện vật lộn, cho nên quên cái thời gian. Hơn nữa giảng một buổi như vậy 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, có bữa hơn nữa, thì đầu óc đâu mà nghe mà nhớ hết. Đầu óc đâu có phải nó là cái máy thu băng, cho nên có chỗ nhớ có chỗ không. Nhưng mà người giảng dạy, trình bày, diễn giảng, nói năng phổ biến là cũng cứ nói hoài, nói mãi, nói luôn, nói liên tục như bò như cỏ vậy, mới riết rồi thì người nghe mới là thấm nhập. Nói lần thứ nhất nghe vô tai nhưng mà mũi chưa ngửi được, nói lần thứ nhì cả tai mũi nghe nhưng mà mắt chưa thấy được, cho nên phải nói nhiều lần. Đó là cái lý do thứ nhất mà quý vị nghe rồi không nhớ. Bằng chứng là Phẩm Kinh đây đã giảng đó 3 lần rồi, mỗi lần một đoạn, nhưng mà hỏi đã Phẩm Kinh giảng mấy lần toàn đạo tràng làm thinh, không có ai nhớ hết. Nhiều lắm là nó là 3 tháng ha, nhiều lắm là 3 tháng. Chúng tôi có những chuyện nó đâu hồi nhỏ xíu xíu xíu, có chuyện nó 10-20 năm về trước, có chuyện nó chỉ thoáng qua, nhưng mà khi chúng tôi bắt được là chúng tôi nhớ rất rõ. Nhưng mà khi không cần nó thì không bao giờ tôi nhớ. Cho nên cái nhớ và cái quên của quý vị tại sao như vậy? Tại vì cái gì á, quý vị ý là trong cái ngăn buồn của quý vị có một cái thùng phi to lắm, cho nên thứ gì quý vị cũng lượm bó một thùng phi hết, bó nó đầy quá Tôi nói thùng phi quý vị không hiểu. Quý vị có sắm một cái tủ, tủ to, nhiều ngăn, cho nên thứ gì đâu gửi tới cũng cứ đem đút tủ à. Cho nên khi cần á, hỏi tới cái giấy đó, lục từ sáng tới chiều, tao bó vô đây rõ ràng á, hồn thiệt đâu phải hồn ma đâu. Thì mẹ bó chỗ nào mẹ nói coi, thì nhớ bó trong này rồi cho biết chỗ nào. Hai mẹ con lục tới sáng tới chiều, tới tối tới mai thật tuần lễ không có, bức đầu bức cổ cũng có. Cho nên cái gì đang bỏ, cái gì đang giữ, cái nào giữ ngăn nào, cái gì nữ ngăn nào. Bây giờ phong trào vi tính, phong trào điện tử á, người ta đã phổ truyền quá sâu rộng, cho nên gia đình quý vị cũng phải tập cái lối giữ nó như vậy. Tôi trình Quan Thế Âm, những vị mà phụ trách á, là trình độ là sinh viên cả, nhưng mà nó cũng lộn thộm, nhắc hoài mà cũng lộn thộm, nhiều khi đi kiếm cái đó cũng muốn đừ thôi. Đó là về phần vật, về phần chứng minh để quý vị thấy rõ. Còn cái đầu quý vị đó, nó không giống như cái tủ kia vậy, cái gì cũng nghe hết, cái gì cũng nghe, bất cứ ai nói gì cũng nghe, cái gì cũng nhìn hết, đi ngang thấy cái gì cũng nhìn hết, cái gì cũng thu nó vào hết. Cho nên người tu á, cái gì đang nghe thì nghe, đang nghe nghiêng lại, nghiêng tai lại. Nhất là một cái khổ nhất, cái khổ nhất của vị trụ trì, cái khổ nhất của vị chủ nhà, cái khổ nhất của vị phó chủ nhà là bị nghe. Quý vị có biết bị nghe không? Cho chúng tôi bị nghe. Mình không thích á, mà bà tới bà ngồi bà nói nhai nhai hoài. Nhất là mấy bà nói hành chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện kia chuyện nọ nó quay, từ chối hay mắc lòng, mà nghe thì nó chán lỗ tai. Ở đây tôi nói là nghe chán á, cho chưa nói là nghe thích nữa. Cái gì cũng nghe, cái gì cũng thích, cái gì cũng nhận vào. Tivi thì theo dõi hết, đài theo từ đài này tới đài khác, như một nhà đài chính trị sáng nào cũng phải canh BBC mà nghe. Đã. Tôi quả hoàng lắm, đọc một vài trang, một vài dòng báo thôi, quả hoàng lắm. Tôi quả hoàng lắm, tôi mới nhìn TV một chút thôi. Quả hoàng lắm, tôi mới nghe đài một chút xíu thôi. Tại sao vậy? Nó có hai lý do, là tôi không dám nghe nhiều, tôi không dám nhìn nhiều, phải không? Còn quý vị thì cái đầu quý vị quá thông minh, cho nên cái gì quý vị cũng nghe hết, cái gì quý vị cũng nhìn hết, cái gì cũng chấp nhận hết, cái gì cũng gật đầu hết. Khi cái đầu gật á, là A Lại Gia mặt na nó tối, nó dẫn về A Lại Gia nó cất đó mà. Cái gì cũng khởi ý thích hết, bất đắc dĩ phải nghe, bất đắc dĩ phải thấy, bất đắc dĩ phải ngửi, bất đắc dĩ phải sờ, nhưng mà đừng gục đầu, đừng khởi ý thích. Tôi ví dụ trong này có những người lai tàu không bao giờ thích nước mắm hết, cho nên khi đưa nước mắm ăn nghiêng lỗ mũi chỗ khác và không bao giờ ăn nước mắm, những người lai tàu lai tây. Còn á, những người mà Việt Nam 100%, nhất là miền Trung á, thì nghe nước mắm là thơm, thấy không, cho nên ngửi nó, cho nên nó đến hoài. Còn không ngửi không thơm nó không bao giờ đến. Cho nên quý vị nghe quá nhiều, thấy quá nhiều, nhìn quá nhiều, ngửi quá nhiều, chấp nhận quá nhiều, cho nên hôm nay thu thêm vào nó không vào được. Nó bị ói ra, nó bị trào ra. Phải vậy không? Đó là lý do thứ hai. Thêm một lý do thứ ba nữa. Lý do thế này là lý do chắc chắn. Tôi đã nói nhiều lần rồi, khi mưa một cây mưa rồi, mưa vừa xứng ra đào đất lên á, ướt con tắc rồi. Ngủ đêm sáng dậy trời không mưa, nhưng mà ra đào ướt xuống một thước. Qua nắng một ngày rồi ngủ đêm nữa, ngày sau ra đào ướt hai thước. Sau một cây mưa dông lớn, chúng ta đào thí nghiệm thử thì quý vị biết nước ở đâu, nó dồn lại chỗ nào mà nó giãn ra như vậy. Thấy không? Quý vị chưa hiểu được cái này đâu. Nhà khoa học Nhà đạo học của ta mới hiểu được, ta mới chứng minh được. Mà bây giờ có chứng minh á, có nói quý vị cũng hiểu. Đợi trình độ khi nào quý vị cao quý vị mới hiểu. À, tu chứng lên cao một chút coi đã. Cũng vậy, khi người nghe, nghe bây giờ, nghe có nhiều năm trước, nghe ngay bây giờ, rồi tuần sau không hiểu gì hết, không nhớ gì hết, hoặc có hiểu chút chút thì không nhớ gì hết. Nhưng mà khi nghĩ nghe rồi, đợi thời gian một năm hai năm sau, quý vị thuộc hết, nhớ hết, biết hết, nếu quý vị chú ý muốn nghe. Bởi vậy tôi nắm trên quy tắc đó, tôi nói thì mông lung, nhưng mà nói cái nào chứng minh cái đó, nói cái nào rạch ròi cái đó. Và tại sao nói nhiều là vì bà này thích cái ví dụ này, cái mẫu chuyện này, ông kia thích cái chuyện khác. Không thể nào dọn chả lụa lên với cơm mà bữa cơm 5 người trong nhà đều thích ăn chả lụa hết đâu. Có nhiều người ta thích ăn đồ mặn, có người thích ăn canh, có người thích ăn xào. Cho nên trong một bữa cơm nó không phải có nhiều món để cho cả nhà đều ăn ngon. Đã, huống chi một bữa giảng đạo, một bữa diễn thuyết, một bữa bàn thảo cái giáo lý, mổ xẻ cái giáo lý cho quý vị nghe, cho nên phải nói nhiều vấn đề. Đã, và thỉnh thoảng cũng vấn đề đó nói rồi, nhưng một thời gian lại nói lại, nhắc lại. Đó là nguyên tắc cái bò nhai cỏ. Và tôi tin rằng một thời gian quý vị nghe đây, bất cứ là nghe được mấy thời gian, rồi quý vị bẵn đi một thời gian, thì quý vị sẽ cái thức của quý vị nó sẽ mở ra. Nhưng mà khi thức nó đã mở rồi, tôi chưa mừng, quý vị thì mừng cho chúng tôi chưa mừng, là vì nó còn láng váng ở thức. Chừng nào nó nhảy lên cầu vô thức, ở một nửa thức và một nửa ở trí, chừng đã hơi mừng chút thôi. Nhưng mà không khéo nó lộn đầu lộn cổ xuống ao, là vì nó quấy lại cái chỗ thức, rồi nó phân biệt, nó cho nó là thức rồi, giỏi rồi, thì nó nhào đầu xuống ao, xuống cái ao buồn luân hồi, chấp tướng chấp pháp. Người nào ngồi mà nói chuyện đạo pháp thao thao bất tuyệt thì người đó đang ở trong tình trạng đó, coi chừng sẽ lộn cổ xuống ao. Thấy không? Cái thùng nào mà nó kêu nhiều, gõ nó kêu nhiều, thùng đó trống rỗng có gì hết. Người nào nói đạo nhiều chừng nào thì cái người đó chưa hiểu gì hết, gọi là tu theo đạo mép, nói ra ngoài mép, ngoài miệng, ngoài môi thôi, cho nó không ăn vào ý, nó không ăn vào tâm, nó không ăn vào tạng thức. Hai ba lý do như vậy, cho nên qua những cái buổi giảng hỏi quý vị lại, quý vị một cách lờ mờ. Còn một lý do nữa là khi nghe về, quý vị không chép vào trong sổ tay, không viết ra dán lên trên tường, không viết lên trên bảng. Một bữa nghe được cái gì hay về nhớ rồi viết một câu cũng được. Một thời gian như vậy, một vài tiếng đồng hồ, quý vị nhớ một câu cũng được, viết cái câu vào trong sổ tay, viết cái câu lên trên tường, viết cái câu lên giấy dán, viết cái câu lên trên bảng. Nếu quý vị chịu học như vậy, và cái câu đó suốt ngày đi ngang qua ngang lại nói hoài, nói như bài hát vậy, nói hoài. Ví dụ như bây giờ nó từ ý diệu dừng mây, sáng trưa chiều tối cái từ ý diệu dừng mây nó hoài, nói hoài, nói mãi, nói chừng nào mà nó nhiễm thôi. Đó, cho nên đạo tràng này kể ra thì giáo thọ so với các đạo tràng khác là đông hơn. Những chỗ khác có bữa đi bữa không, và đạo tràng khác có bữa giảng bữa không. Còn đây là thường xuyên, đúng giờ, và không khi nào bỏ trống đạo tràng. Đã, cho nên chúng tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ đạt được cái mục đích của quý vị sẽ đạt, đó là phước và huệ song tu. Giảng đoạn kết của phẩm Đà Ra Ni là nhấn mạnh về phước. Vị nữ quý chúa Cao Đế là người có phước nhất trong hàng 10 vị nữ quý chúa La Sát, cho nên được Đức Phật nhấn mạnh và nhắc nhở phải đem cái phước đó để mà hộ trì người thọ trì kinh Pháp Hoa. Đoạn đầu có nội dung thì lại nói tuệ là thọ trì, ai thọ trì kinh Pháp Hoa thì phước đức bằng vô lượng vô biên vô triệu triệu tí tí đức Phật mà mình đã cúng dường đó. Thọ trì, cho nên thọ trì là gì? Thì tuần rồi chúng tôi đã trình bày sơ lược để quý vị nắm bắt nó. Hôm nay chúng ta tiếp theo vào phần cái nét thứ nhì của phẩm Đà Ra Ni. Tuần rồi không biết mình có giảng cái chỗ là chỗ giảng luận không em? Giảng luận của cái chỗ nét thứ nhì á. Đã giảng chưa? Giảng luận của nét thứ nhất. Giảng luận của nét thứ nhất như thế này: Đức Phật nêu việc cúng dường chư Phật số đông nhiều hơn 800.000 muôn ức triệu tỷ. Chữ Na Do Tha nơi trong kinh là chỉ số nhiều triệu tỷ, mà là 800.000 muôn ức triệu tỷ số lượng hạt cát trên bờ sông Hằng. Một số hạt cát trên sông Hằng chúng ta không thể nào tính đếm được, huống gì 800.000 muôn ức triệu tỷ thì dẫu cho cái giáo sư toán cũng không thể nào tính đếm được. Y nói công đức người thọ trì kinh Pháp Hoa nó to lớn, nó quan trọng, nó siêu vượt con số tính đếm so lượng như thế. Cho nên chẳng những trời người quý thần mà chư Bồ Tát và chư Phật thấy điều hộ niệm. Đức Phật lại còn nhấn mạnh không những thọ trì toàn bộ kinh Pháp Hoa mà đúng như pháp thọ trì chỉ một bài kệ 4 câu kinh Pháp Hoa, công đức nhiều chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát Dật Vương đã biết công đức thọ trì kinh Pháp Hoa rất quan trọng nhưng không rõ chi tiết. Nay được Đức Phật nhấn mạnh chi tiết như thế nên Bồ Tát Dược Vương liền trước Phật tuyên thuyết thần chú để bảo vệ người thọ trì kinh Pháp Hoa. Đó là cái nét thứ nhất. Cái nét là Bồ Tát Dược Vương bạch Phật. Bây giờ nét thứ hai có phần nội dung phẩm kinh. Hôm nay ta đi vào phẩm nét thứ hai. Bồ Tát Dược Vương thuyết thần chú bảo vệ người thọ trì kinh Pháp Hoa. Đây là những chữ nguyên văn ở trong kinh, cho nên chúng tôi ghi là chánh văn. Chánh văn á, một đoạn này: lúc đó Bồ Tát Dược Vương liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay thuyết thần chú để bảo vệ người thuyết kinh Pháp Hoa. Liền thuyết chú rằng: An nhĩ mạng nhĩ, ma nể ma ma nể, chi lệ chỉ lệ, già lê đệ, sa mế sa lý đa vĩ chiên đế, mục đa lý, a vĩ sa lý, tăng lý xoa vệ, a xoa vệ, a kỳ nị chiên đế, sa lý đà la ni, a lô và bà sa, pha giá tỳ xoa nhị, nể tỳ thế, a tiện đa la, nể lý thế, a đàn đa ba lê du địa, âu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca si, a tam ma tam lý, phật đà tỳ các lợi, diệt đế, đạt ma ba lị, si đế, tăng già niết cù sa nể, bà xá du địa, mạng đa la, xoa giả đa, bưu lâu đa kiêu xá lược, ác xoa la, ác xoa giả đa giả, a bà lô, Amanya Nadaya. Đó là những cái âm, những cái tự mà Đức Bồ Tát Dược Vương đã đọc toàn bộ thần chú này để bảo hộ, hộ trì người nào trì thọ trì kinh Pháp Hoa. Thần chú nó thuộc về cái tiếng mật ngữ của cõi trời Phạm Thiên, cho nên không có dịch nghĩa được, chỉ hiểu của nó mà thôi. Cũng như là công thức ấy. Công thức ấy, người ta tóm lược ra rồi nó thành ra những cái câu của cái công thức đó, cho nên không có thể giải nghĩa công thức được. Đã. Sau khi Đức Bồ Tát Dược Vương thuyết thần chú rồi thì Ngài lại còn nói thêm: Bạch Đức Thế Tôn, thần chú Đà Ra Ni này là của chư Phật, đông nhiều gấp 62 ức lần số cát sông Hằng đã thuyết. Nếu có người nào quý phạm vị Pháp Sư, tức là quý phạm và não hại tất cả chư Phật ấy vậy. Đã. Trong văn á, của chánh văn á, thì quý vị nghe cũng đã rõ rồi. Chúng tôi xí nữa vào phần giảng luận, chúng tôi sẽ lướt qua một xẻ cái chỗ này một chút thôi. Và Đức Bồ Tát Dược Vương còn nói tiếp: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Bồ Tát Dược Vương: Lành thay, lành thay Bồ Tát Dược Vương, đại sĩ đã vì thương xót muốn ủng hộ Pháp Sư nên thuyết thần chú Đà Ra Ni, chúng sanh các đời sau sẽ được nhiều lợi ích. Đó là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái bài này đến tay quý vị đã lâu, không biết quý vị có đọc hay không. Và trong khi đọc những đoạn này, quý vị có những điều gì mà nó còn nó ấm ức trong lòng không? Bây giờ chúng tôi muốn để cho quý vị hỏi trước hay là giảng luận rồi rồi quý vị hỏi? Để quý vị hỏi trước đi, để coi cái tầm nghiên cứu của quý vị nó nghiên cứu tới đâu. Ai hỏi, ai đã đọc ra cái đoạn này và thấy trong lòng mình nó ấm ức chỗ nào, ấm ách chỗ nào, ăn vô nó không tiêu á. Hả? Cái số này thì mình cũng không hiểu là các vị Bồ Tát này căn cứ cái gì, mình cũng đâu có thể biết được hết. Vì đã Bồ Tát ta đi vào cái cảnh giới Bồ Tát, mà cảnh giới Bồ Tát này cái số của nó có những cái ức số của nó. Ví dụ như nói thường thường 84.000 pháp môn, khi Đức Phật nói cho chúng sanh 84.000 pháp môn thì mình có thể hiểu rằng là trong cái chúng sanh này nó có bao nhiêu cái phiền não, là có bấy nhiêu pháp môn. Nhưng đó là mình nói lý, nhưng mà vào sự tướng á, thì con người mình á, nó có 84.000 cái lỗ chân lông. Mỗi một cái lỗ chân lông như vậy nó đều sinh ra mình một cái phiền não hết. Nhưng đây quý vị có một vị nam cư sĩ hỏi tôi, sẽ nói sơ qua. Vừa rồi tôi khám phá ra một cái chữa bệnh nó kỳ cục lắm. Thường thường á, uống không biết bao nhiêu trăm ngàn thang thuốc, nhiều vị bị đó. Nó bệnh gì? Bệnh cảm, phải không? Nó cảm thôi. Mà uống hết thuốc, tới chừng truy ra đó, thì quý vị biết bệnh gì không? Mồ hôi. Đi đường á, thường thường có nhiều người không có mặc áo thun, cho nên mồ hôi nó ra chỗ nào á, nó cũng gặp áo nó hút đi. Riêng cái chỗ xương sống á, chính cái xương sống á, nó có một đường súng,
cho nên nó không hút mồ hôi. Nếu mà mặc áo thun á thì nó hút mồ hôi, mà mặc áo thường nó cứ ngắt ra nó không hút mồ hôi. Cho nên mồ hôi ra đội một cấp rồi đó thì nó lạnh. Khi ở trong thân nó là mồ hôi nó ấm, mà khi nó ra khỏi lỗ chân lông rồi nó thành lạnh. Lạnh rồi gặp gió bắt đầu cái nước nó thấm vào, mà nó thấm vào ngay chỗ xương tủy. Nơi thấm vào ngay xương tủy. Cho nên nó cứ bữa thấm chút, khi nó thấm đã đủ rồi đó thì bắt đầu cứ nó lạnh ơn, nó như ma nhập vậy đó. Cho nên khi chữa đó chỉ có một cái phương pháp á, là dùng cái ống bầu á cạo ngay chỗ giữa chân sống, và cạo ra nước tới đâu lâu tới đó, là ướt một cái khăn á, tuần sau cạo một lần nữa, tuần sau cạo một lần hết rồi. Và chúng tôi đã thực nghiệm cho một vị, một thầy á, cứ bị như vậy hoài, uống bao nhiêu thuốc cũng hết, rồi cuối cùng mới là cạo vậy hết. Cho nên á, một lỗ chân lông tượng trưng cho là một cái sự phiền phức của chúng ta sinh vào đây, là phiền nhiều hơn là vui. Nếu chúng ta biết điều khiển cái lỗ chân lông đó, chúng ta thở chừng nào các vị thiền sư tu mà ngồi lại mà thở cho nó ra được cái lỗ chân lông á thì đắc đạo. Còn thở ra lỗ mũi, còn thở ra con mắt, còn thở ra lỗ tai, càng thở ra trên đỉnh đầu thì mới có bước vào đạo thôi, chứ chưa đắc đạo, chưa có thông được cái pháp trong thế gian. Cho nên trong cái 84,000 pháp môn thì thường thường là lấy cái lỗ chân lông để mà nói. Còn Bồ Tát Dược Vương á, ngài ở trên cái cõi trời, ở cõi cảnh giới Bồ Tát, nó đã đi ra ngoài cảnh giới rồi, ra ngoài cái cảnh giới phàm rồi. Cảnh giới như mình đấy là một trung thiên thế giới ấy, thì trên cao vút ấy, từng cao cuối cùng trên từng 28 á, tức là từng phi tướng xứ, có nơi gọi là phi tướng xứ, chữ phi đó dòng đi dòng lại 3 lần. Rồi tới cái từng tiếp theo là từng 27 á, là cái từng trời ấy, là vô sở hữu xứ. Cái từng 26 á là vô biên thức xứ. Cái tầng thứ 25 á là vô biên không xứ. À, 4 cái cõi trời này ở những tầng như vậy, những cõi như vậy thì gọi là vô sắc giới. Rồi xuống tới 18 tầng, 18 cái tới tầng thứ nhì là cõi sắc giới đó, thì có 18 cõi trời. Mà trên cao á, trên tầng nhất á, trên dưới cái tầng mà vô biên không xứ đó thì nó là 9 cõi trời, đó gọi là tứ thiền thiên, mỗi cõi trời có cái tên của nó. Rồi tiếp theo là 3 cõi trời gọi là tam thiền thiên, tiếp xuống dưới nữa là 3 cõi trời nhị thiền thiên, tiếp xuống nữa dưới nữa là 3 cõi trời là nhất thiền thiên, sơ thiền thiên. 18 cái cõi đó người ta gọi là cõi tứ thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền thiên. Đó là cái cõi sắc giới. Rồi dưới cái cõi sắc giới đó là dục giới. À, cho nên mấy ông trời vẫn còn ở dục giới, chứ không phải là trời là ở vô sắc hay sắc không. Mà cái dục giới, cái tầng cao lên trên đó, tầng thứ 6 của dục giới đó, là tha hóa tự tại. Ông Thiên Ma Vương ở đó. Đó. Rồi xuống nữa là quá lạc, xuống nữa là đâu xuất, xuống nữa là dạ ma, xuống nữa là đau lợi, xuống nữa là tứ thiên vương. Rồi tứ thiên vương nó có một cái núi Tu Di đi thẳng sâu xuống tốt dưới ấy, thì qua đất là Nam Thiện Bộ Châu. Rồi nhiều cái cõi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, thì cái đó Đức Phật thường thuyết trong cái phạm vi đó, chứng minh trong hoàng nghi, khi thuyết cho những kinh tiểu thừa, những kinh A Hàm, những kinh Phương Đắng. Nhưng mà lên khi đại thừa rồi, nhiều khi Đức Phật nói với Bồ Tát Và Bồ Tát nói với Phật thì đem những cái cảnh giới nó cao xa, trên siêu đẳng qua khỏi các tầng trời này, ra khỏi các đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới bây giờ khoa học có chứng minh đó, một cái thiên hà, cái thiên hà mà bây giờ mình thường thấy một dải lụa bay ngang qua từ phía Bắc sang phía Nam, trong đó có sao Bắt Đầu, có sao Việt Sao Công, có sao Bánh Lái, có sao Chữ Thập, vân vân, thì cái đó gọi là một dải thiên hà. Ông cha chúng ta gọi cái thiên hà này là sông Ngân Hà, là cái sông bạc, sông Ngân Hà. Bây giờ khoa học có chứng minh là thiên hà Voa Lắc Tê, cái thiên hà này tới 72 tỷ mặt trời nữa. Đó. Và nó có bao nhiêu thiên hà như vậy? Nó có hàng tỷ 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 cái thiên hà như vậy. Cho nên gọi nó là đại vũ trụ. Sự quần nhau, xoay chuyển trong nhau, cái này nó hút cái kia nó quay quần cái nọ, cái này sinh cái kia diệt, cái này diệt cái kia sinh. Cho nên ai biết được cái nhân sinh quan và vũ trụ quan thì người đó không sợ chết. Đó. Thì khi những bộ kinh thấp thuyết từ những câu đó thì mình mới biết cái số chứng minh. Còn những cái bộ kinh cao, và khi Bồ Tát nói với Phật, Phật nói Bồ Tát, thì các ngài chứng minh trên cây cõi cảnh giới Bồ Tát. Có mấy chục cây cảnh giới Bồ Tát nằm ra ngoài phạm vi đó nữa, phạm vi cái sức hút của mặt trời, của mặt trăng, của các hành tinh. Thành ra trong cái số lượng này thì chúng ta cũng không nên tìm hiểu, tìm trích cứu tầm chương có chỗ để làm gì. Nếu mà quý vị biết cái 62 tỷ hằng hà sa đó là nó chứng minh cho cõi nào đó, thì phải là một nhà đại toán học và máy móc á, 500 năm nữa, 5.000 năm nữa mới chế được cái máy móc mới tính được. Còn bây giờ thì thua. Và nếu mà quý vị có tính được á, thì để làm gì? Mình chưa tới trình độ đó. Cho nên cứ ngồi moi móc những cái chuyện mà mình không có hiểu nổi. Mà mình có hiểu nổi á, mình có biết thì cũng hiểu nổi, có hiểu cũng không biết, mà có biết cũng không có nhập được. Đó. Cho nên nói cái số 84.000 thì mình nên tìm tới số để quay về 84.000 lỗ chân lông, để mình tu từng lỗ chân lông. Còn nói tới mấy 800.000 á, ức hằng hà sa, 800.000 số các trên ức hằng hà sa. Bây giờ nếu nói cái số đó biết thì mình đã là lợi ích gì, biết để làm gì, mà không thể nào biết được. Mà cũng biết làm sao mà dùng số 800.000 ức, muôn tỷ ức, mà không phải dùng 900.000 hay dùng 100.000 hay là vô số ngàn. Cho nên con số này nó tượng trưng cho Phật và Bồ Tát hiểu mà thôi. Rồi, vị nào còn thắc mắc cái gì trong cái đoạn kinh vừa rồi mới vừa đọc đó, rồi chỗ khác, bữa khác nữa. Còn nếu không mà chúng ta đi vào giảng luận. Hôm nay cũng chỉ chúng ta bàn giải một đoạn này thôi. Chúng tôi kinh nghiệm rồi, chúng tôi không thể nào giảng hết một phẩm kinh. Giảng hết một phẩm kinh gì giải, quý vị cũng thả nó bay theo mây gió. Vậy thì có ai thắc mắc gì không? Bây giờ nếu quý vị không thắc mắc thì chúng ta đi vào phần giảng luận. Cái này nó thuộc về thần chú, cho nên chúng ta chưa hiểu gì về thần chú, thành ra cũng không thể nào giảng luận một bài chú. Bởi vì đất á, tất cả vạn vật đều quy tụ về với đất, cho nên đất là bản thể của vũ trụ. Vậy thì đất á, nó quy về với đâu? Nước á, mình để lâu á, nó sinh ra đất. Cho nên đất là con, mà nước á, là mẹ. Vậy thì cái gì sinh ra nước? cây có nó sinh ra nước, cây có là mẹ mà nước là con. Vậy cái gì sinh ra cây có? Con người và con vật khi chết rồi, cái xác của con người con vật á, nó sinh ra cây có. Vậy thì cái gì nó là mẹ đẻ của con người? Con người này hơn với con người khác là nó hơn cái chỗ nào? Lời nói là mẹ đẻ của con người, là bản thể của con người. Con người không có lời nói, con người cũng trở thành một cục thịt vô dụng mà thôi. Con người nói lung tung, một ngày, một tháng, một năm, suốt cuộc đời nói không biết bao nhiêu. Vậy thì cái gì là cô động, cái gì là bản thể, cái gì là mẹ đẻ của lời nói? Thi thơ. Thi thơ, nhiều bài thơ, có nhiều người ra mà nhiều tập thơ, nhiều bài thơ. Vậy thì cái gì cô động lại của thi thơ? Âm nhạc. Âm nhạc chỉ có 7 nốt thôi, mà khắp thế giới loài người, bất cứ dân tộc nào, nhịp 5 cái đờn và nhìn trên 7 nhịp đó đều rung đờn được. Vậy thì 7 nốt như vậy là cô động nhất của ngôn ngữ, của thi thơ. Vậy thì cái gì cô động lên thành một nốt? Thần chú. Thần chú, cái phần chú gốc nó là chữ om. Tại sao om là mẹ đẻ ra tất cả các thần chú khác, tất cả các ngôn ngữ khác, các âm nhạc khác? Nó là chúa tể bởi vì nó là nguyên tử. Thần chú om nó là khả năng một nguyên tử, bởi vì vần A nó là nguyên tử dương, dương điện tử. Vần U là trung hòa tử, và phần M là âm tử. Khi người luyện chú này, ta luyện A trong thời gian 5-3 năm, khi ta đắc được nghĩa là dương tử rồi đó, thì ta mới chuyển sang ta luyện M. M âm tứ đắc rồi, ta luyện U. Khi ba cái này đều đạt hết rồi thì ta mới kết lại A U M Om. Và ta đọc như vậy một thời gian cho cái nguyên tử, khi ta ngồi ta đọc thì cũng như ta mở máy, ta thu được từng hạt nguyên tử rơi về cái chỗ của họ, quy về cái chỗ của họ. Và khi họ đạt được rồi thì họ không còn tóm lại nữa, mà họ chỉ đọc Om đó. Đọc như vậy, một tiếng om như vậy, thì họ thu về cả hàng ngàn tỷ hạt nguyên tử. Và khi ai thành tựu được nhiều hạt nguyên tử, thì người đó có một cái khả năng là truyền thuyết được tư tưởng của mình cho cái khác, và thu tư tưởng cái khác về cho chính mình, gọi là chứng đắc. Vì vậy, cho nên bài chú hôm nay, nếu mà Bồ Tát với Bồ Tát đã nói ra để hiểu, hay Phật nói cho Bồ Tát hiểu, thì cũng không thể giải được cho những ai chưa đắc vần om. Không thể đem một bài thần chú mà thuyết giải cho cái vị nhạc sĩ hay là thi sĩ hay văn sĩ hay nhà diễn thuyết hiểu được. Mà bộ thần chú đó phải giảng giải cho những vị đã tập trung được vần om, đã tập trung được vần nghĩa là Đà Ra Ni. Cho nên Đức Bồ Tát nói là Đức Phật hiểu ngay trong thần chú đó có những gì trong đó. Nếu nói không linh thì chúng ta chưa đắc bằng om, nhưng mà đọc tu rị maha tu rị thì biết là nó có kết quả hay không. Quý vị đã đọc, quý vị đã biết. Nhà nào nghĩa là xào xáo, kình cãi, giận hờn, ly tan, xếp chân lại mỗi tối trì chú vãng sanh, vì bộ chú này nhổ hết nghiệp chướng mọc gốc mọc rễ, nghiệp chướng căn bản đã được nhổ. Và người nào nhanh là 21 ngày, người nào chậm là 3 tháng 10 ngày, người nào chậm 1 năm thì trong gia đình đó cũng bình yên trở lại như thường, với điều kiện là khi tụng đọc phải đúng nguyên tắc, phải đọc cái chú sạch miệng, phải đọc cái chú sạch pháp giới, phải đọc cái chú sạch tam nghiệp, và trong nhà tối thiểu cũng phải có trầm hương, và phải tịnh tâm, và đọc không có đếm biếng, không có đếm tôi đọc mấy câu đêm rồi tôi đọc bao nhiêu câu, đêm kia tôi đọc bao nhiêu câu, đọc đó là sai lầm, đọc suốt cuộc đời cũng không bao giờ kết quả. Chúng ta một sai lầm lớn nhất mà từ khi chúng ta bắt đầu tu là chúng ta chẻ nhỏ Đức Phật ra vụn vặt. Chúng ta chẻ cái tâm chúng ta ra vụn vặt. Cái tâm nào, cái ý nào đọc chú mà cái ý nào còn đếm, cái ý nào niệm Phật mà ý nào còn đếm, chú ý cái đếm thì là nhà toán học, chú ý cái đếm là người thế gian, phải vậy không? Cho nên quý vị muốn trì chú là phóng độ thôi, phóng độ nửa cây nhang, phóng độ một cây nhang, phóng độ 5 phút, phóng độ 10 phút, đập mỏi thôi. Nói như thiền sư nói, đói ăn khát uống, vui cười buồn ngủ, không có chuyện gì phải tính toán. Đêm trẻ nhỏ cái tư tưởng của mình ra, trẻ nhỏ cái não của mình ra, trẻ nhỏ cái suy nghĩ của mình ra, thì khi nào mình hợp lại được vũ trụ thành một điểm. Trong chính chúng ta không hợp được thì làm sao chúng ta có khả năng hợp vũ trụ là thành một điểm nhỏ. Cho nên Đức Phật á, Ngài nói thu cá sơn hà đại địa và kể cả vũ trụ, trung vũ trụ, đại vũ trụ vào một hộp, hộp hạt bụi vào trên đầu chân long, vào trong một hộp cái, và tung một hạt cái ra muôn triệu hành tinh. Trên độ này khi ai đang ở trong cái đà đó mới hiểu lời Đức Phật nói là đúng. Bây giờ các nhà khoa học người ta nương theo đó để ta đi làm theo cái công thức của người ta. Còn những người con Phật á, là trích cứu tầm chương, là ngồi đó mà tính mà đếm mà không có thấy được cái quyền nghĩa thâm sâu của nó. Cho nên cái bài chú này nó cũng như những bài chú khác là phải đợi cho quý vị đến một trình độ nào cao, khi thu được cái nguyên tử trở về một điểm om, AOM om, và đắc được cái om đó rồi, rồi mới bắt đầu luyện Om Mani Padme Hum, hum ở tim, à, Om ở não, và Padme là những cái tia chung quanh cái đầu như một hoa sen, và cái Om á, là nó là từng giọt ngọc, từng giọt xá lợi, từng giọt ngọc ở trong cái não của mỗi con người. Chừng đó thì quý vị không cần ai phải cắt nghĩa, mà khi nghe đọc thần chú là quý vị hiểu cái thần chú nó đi về mặt nào. Với cái thần chú này là, và thần chú đó do ai nói, cho nên hôm nay ta đi sâu trở lại là thần chú này của Bồ Tát Dược Vương nói. Vậy thì Dược Vương là gì? Và thuyết thần chú này, mình dù không biết cái thần chú này ý nghĩa gì, nhưng mà thuyết thần chú này để bảo vệ người trì kinh là bảo vệ làm sao? Đó, hôm nay chúng ta đưa qua hai cái đó để mà chúng ta thảo luận. Vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị, Dược Vương là ai và sao gọi là Bồ Tát, sao lại không cái tên khác mà là tên là Dược Vương đi thuyết cái thần chú này để trì kinh Pháp Hoa, thọ hộ trì người thọ trì kinh Pháp Hoa? Quý vị cho chúng tôi biết đi. Tại sao mà Bồ Tát Dược Vương thuyết thần chú để bảo vệ người thọ trì kinh Pháp Hoa? Quý vị nói cái nghĩa bóng á, đừng nói nghĩa đen. Nhiều khi nghĩa đen mình không hiểu nói, nhưng cái ý bóng á muốn nói gì? Vì á, một chữ nó tới vô lượng nghĩa, một đoạn nó tới vô lượng nghĩa, một kinh nó vô lượng nghĩa, biết ai nói sao cho trúng. Nhưng mà mình nói dạng dạng để mình nó phù hợp với mình, mà mình tu, mình ham mình tu. Đó, không phải mình nói để cho nó thỏa mãn tò mò hay thắc mắc, mà quý vị cũng nên nói tại sao lại Bồ Tát Dược Vương hộ trì thuyết thần chú để ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Quý vị phát biểu ý kiến đi. Kể ra nó hơi khó, nhưng mà quý vị cứ nói. Chứ còn chúng tôi đâu có biết hết. Nếu tôi biết hết là tôi thành thánh tăng rồi, chết đâu có phạm tăng ngồi đây. Phải không? Vậy thì quý vị đừng có chờ thầy giảng sư họ nói hết, mà quý vị cũng phải nói theo cái tầm hiểu biết của mình. Cái gì trong quý vị trăn trở, quý vị chưa hiểu, quý vị hỏi, cũng như đạo hữu nãy mà hỏi cái đó thì tôi mới có cái chỗ giải thích cho quý vị nghe. Rồi, nói đi. Kinh Đại Thừa nó hơi cao, nhưng mà nó rất là gần gũi với chúng ta. Tại sao Bồ Tát Dược Vương lại thuyết thần chú để bảo vệ người thọ trì kinh Pháp Hoa? Quý vị nói mau đi chứ để mất thì giờ. Tại sao là Bồ Tát Dược Vương? Rồi, Bồ Tát nào không cứu nhân loại, không cứu chúng sanh, đâu phải Bồ Tát Dược Vương? Quý vị à, rồi cũng hiểu đó, nhưng mà nói nó chưa xác thôi, chứ đạo hữu đã hiểu đó, bị khác. Rồi, Bồ Tát Dược Vương biết là thiết thần người trì kinh Pháp Hoa rất khó làm, cho nên ngài nói về thần chú để mà bảo vệ người thọ trì kinh Pháp Hoa. Đó cũng như ý kiến thứ nhất, cũng hiểu đó, nhưng nó chưa được xác lắm thôi. Rồi, bên đầu bên Nam. Thần chú là tối thượng oai linh. Rồi sao nữa? À, Dược Vương là thúc vua. À, gần sát rồi đấy. Rồi, bây giờ đề nghị chúng ta vỗ tay hoan nghênh ba ý kiến hết. Quý vị cứ nói, chứ đừng chờ thầy giảng sư nói. Thọ trì kinh Pháp Hoa, công đức so với công đức của người cúng dường 800.000 muôn ức triệu tỷ đức Phật bằng, chỉ thọ trì kinh Pháp Hoa thôi thì công đức bằng cái người. Ví dụ bây giờ một đạo hữu nam giới là cúng dường 800.000 muôn ức triệu tỷ đức Phật, rồi một đạo hữu nữ giới chỉ thọ trì kinh Pháp Hoa thôi thì hai vị bằng nhau. Rồi Đức Dược Vương Bồ Tát này mới nói, bởi vì vậy cho nên ai mà quỷ bán làm não hại cái vị thọ trì kinh Pháp Hoa đó, thì tức là người đó quỷ bán cái chư Phật nhiều như thế, tức là quỷ bán 800.000 muôn ức tỷ triệu triệu tỷ đức Phật. Bởi vì tầm quan trọng như vậy cho nên mà Bồ Tát Dược Vương cũng lại còn nói rất rõ ràng, và hỏi Đức Phật đã trả lời rõ ràng, biết như vậy rồi, rõ ràng rồi đó. Cho nên Bồ Tát Dược Vương mới nói cái thần chú, thuyết thần chú để bảo vệ hộ trì cái vị trì kinh Pháp Hoa. Cái trì kinh Pháp Hoa là tuần trước chúng tôi đã nói gần một tiếng đồng hồ rồi, cho nên ai là người thọ trì, dĩ nhiên có người thọ trì trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề này và Bắc Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Tần Châu và Tây Ngưu Quá Châu, trong cái cõi đó, ba cái cõi đó chắc chắn là có người thọ trì kinh Pháp Hoa. Kể cả trên từ các cõi trời cũng có người thọ trì kinh Pháp Hoa. Không nhiều thì ít, có người thọ trì kinh Pháp Hoa. Và vì nó khó như vậy, vì nó quan trọng như vậy, cho nên Đức Bồ Tát Dược Vương đầu tiên tuyên thuyết cái thần chú này. Trong thần chú này nó có nhiều cái ý nghĩa sâu xa sao mà mình cũng chưa hiểu hết. Nhưng mà chắc chắn là khi có thần chú này thì người thọ trì kinh Pháp Hoa được bảo vệ. Cho nên trước nhất là quý vị muốn thọ trì kinh Pháp Hoa là phải được cái sự ủng hộ bảo vệ của nhiều tầng lớp, chứ không phải là tôi chỉ biết Đức Phật mà tôi không biết ai hết. Trong cái giới Phật giáo á, nó sai lầm là cái chỗ cái kinh cái hồng danh sám hối mỗi tháng 2 lần đó, mở đề cái hồng danh á, là tôi không cầu thanh văn duyên giác, tôi không cầu trời người thiên nhân phước đức phước báo của cõi trời cõi người, tôi không cầu phước báo của cõi thanh văn duyên giác, kể cả Bồ Tát tôi cũng không cầu, mà tôi chỉ cầu là thành Phật thôi. Cái những cái câu kinh đầu của hồng danh đó, nó đúng cho nó không có sai chỗ nào. Nhưng mà qua người Việt Nam á, cái chữ cầu đó nó lại hiểu cách khác. Chữ cầu này vào trong đầu tín đồ nó tốn cần. Cầu tốn cầu anh đâu, đi đâu đi tôi tốn cầu à. Cái chữ cầu này, cái danh từ cầu này nó đã vào trong cái tư tưởng con người là ta không thèm. Cho nên á, một nửa tín đồ đã rơi vào chỗ ngã mạn và chỉ biết có Phật thôi. Tôi cái gì khổ tôi kêu Phật, bởi vì tôi đâu có cần kêu trời kêu thần. Cho nên khi thấy những người đi đồng bóng đi lạy tứ phủ thì nhổ nước miếng khinh khi. Trong lúc đó tôi về với Phật giáo tu thì những cái sách chính, kinh chính và những lời chính bị các cái triều đại mà ảnh hưởng Nho Lão ta thu ta đốt hết rồi. Một mình cái ông Hàng Vũ ở bên Trung Quốc ông đã diệt còn muốn hết cái tủ sách quý báu của Đức Phật rồi. Rồi đạo Phật trải qua nhiều thời đại cho nên pháp nạn liên miên, thành không có những cái vị giói dám xuất hiện ra, cho nên người ta rất là hiểu lầm. Và đến với Đức Phật tôi không thấy cần thành Phật, mà rồi cuối cùng họ đi tới cái miễu cái đình cái gì họ lại cầu thấy kết quả. Cái nói rất đơn giản á, có nhiều gia đình họ làm cũng tầm bậy tầm bạ thôi, mất cái chùm chìa khóa ra vai ông địa cho tôi kiếm được chùm chìa khóa nổ trong đêm nay á, thì mai tôi cũng lại chui kiếm được liền. Cái đó không biết phải ông địa chỉ hay không nhưng mà kiếm được liền, cho nên sáng ngày cũng lại chui là bà nó mới tin chết thôi. Và nó nào mà đi ngang ông địa mà không cúng, và có bữa là còn mua thuốc á, thuốc đầu lọc và đốt và đua trong tay ông địa nữa kìa. Đó, thấy không? Rồi trong lúc đó thì đạo Phật thì xem thường, cho là những cái đó không cần thiết. Cho nên trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm, tất cả ai cũng có Phật tánh. Nếu mà quý vị tin như vậy và thấy mọi người là nó đồng đẳng như vậy, đồng đẳng cái Phật tánh như vậy, thì chúng ta không còn bị rơi vào cái chỗ là chỉ hướng về Phật. Dĩ nhiên là mình không có nguyện để mà thành thanh văn, hay không nguyện để thành Bồ Tát, hay không nguyện để thành chư thiên hay là làm vua, mà mình chỉ nguyện thành Phật. Đổi cái chữ cầu á thành chữ nguyện. Tôi không nguyện chết rồi lên được làm vua phước báo nhân thiên. Phước báo là làm người nhà giàu, làm người làm quan, làm người làm vua ở trong cõi nhân, và không nguyện để xin được phước báo lên cõi trời, kể cả không nguyện để thành ra thanh văn, tức là bậc A-la-hán, duyên giác là các vị bích chi Phật, Bồ Tát là chư Bồ Tát, mà cứ nghĩ là không cầu á, rồi tư tưởng nghĩ không cầu là ta không cần, chứ không cầu ở đây tức là không cần, thì nghe nó phách lối quá, rồi con người Phật tử Việt Nam đâm ra ngã mạng. Cho nên khi về chùa là kiếm ngay ông hòa thượng trụ trì hay ông thượng tọa trụ trì, cho mấy anh biết gì, mấy cô, mấy đạo hữu, mấy thầy nhỏ nhỏ biết gì, rồi khi nghĩ tới Phật là tới lại nghe ông Phật thôi, chứ không còn lại ai nữa hết. Nhiều chùa còn mía mai, những cái chùa cũ, chùa cố thờ rất nhiều chỗ kêu là mê tín dị đoan đó. Chúng ta có những cái điểm nó chưa được hoàn chỉnh, nói sai lầm thì không sai lầm nhưng chưa hoàn chỉnh, cần phải chấn chỉnh lại một chút. Vậy thì cái việc mà thọ trì kinh Pháp Hoa đó, nó không phải là việc của cá nhân ai. Cho nên chúng tôi khi làm cái gì đó thì tôi đứng giữa hư không, tôi nói con á, có cái thân tứ đại này, con như nói cách khác đôm na thì con cũng như là làm tôi cho Phật, cho Bồ Tát, cho chư thiên, chư thần vậy thôi. Nếu mà con được sự hộ trì thì con làm, mà nếu không được hộ trì hay là khi con làm mà nó không thành tựu, nó thất bại là vì cái nghiệp của quần chúng không được hưởng như vậy, chứ không phải trách nhiệm nơi con. Và con có làm được á thì cũng phải con làm được, không phải con làm đó. Cho nên á, có mấy thầy đi lên coi cái tượng Phật của tổ đình Quan Thế Âm đang làm mẫu và để chuẩn bị làm khuôn mà đúc đồng, tượng Phật 4 tấn, thì có mấy thầy đến coi khen đẹp quá, thì hỏi anh thợ đúc đồng á, ai là nghệ nhân để đi làm cái tượng mẫu này, thì đạo hữu Thị Lam á đang ngồi sửa, thì ông anh Kim anh mới chỉ đây ông đó đó. Thì mấy thầy tới nói đạo hữu là nghệ nhân làm cái tượng này phải không, thì anh đạo hữu Thị Lam đứng dậy anh thưa, anh ấy thầy tôi dặn tôi rất kỹ rồi, quý thầy hỏi con trả lời thì cũng mang tội, mà con trả lời con biết trả lời làm sao. Đức Phật á, ngài không nhận là ngài đã thành Phật thì làm sao con dám nhận là con làm tượng Phật, dù con làm thiệt đấy nhưng mà không phải con làm. Quý vị hiểu cái chỗ đó không? Cho nên á, không phải việc trì kinh Pháp Hoa là một mình quý vị trì. Nếu không được sự hộ trì, trước nhất á là quý vị trì á, là con quý vị nó đi quét sân, vợ quý vị đi nấu cơm, quý vị mới đọc được chứ, phải không? Nếu nó nói ông á ra ba ra quét sân giùm con, mắc đi quét sân làm sao đọc kinh Pháp Hoa, mà không đọc á thì không tụng á thì không thọ, không thọ thì không trì. Rồi nếu không có người in quyển kinh Pháp Hoa này, lấy cái gì quý vị tụng Pháp Hoa? Đọc cái tụng thôi, không có người làm cây nhang, quý vị lấy gì đốt lên trầm là tụng?
Nó độc lập sinh trưởng ở trong ý thức của mình, độc lập sinh trưởng. Thành ra những người cuồng điên, cảnh giới của họ riêng. Những người say sưa loạn trí, cảnh giới họ riêng. Rồi những người suy tư, hàng suy tư những quá khứ, những hiện tại, những tương lai, họ có những suy tư riêng của họ. Những người tu tập trong thiền định, họ có một suy tư riêng của họ. Mà thiền định cũng là con đẻ của ý thức thôi. Những người trong chiêm bao có những cái cảnh để họ chiêm bao riêng của họ, thì nói chung năm cảnh đó đều là con đẻ của ý thức. Cho nên chúng tôi nói với quý vị rằng là tất cả các pháp môn đều là con đẻ của ý thức, là phương tiện. Thành những người ngồi thiền không biết thì bị đập đầu ý thức nó lâu cúng, xa vào trong đập đầu ý thức, chứ không phải là thiền định như vậy mà đạt kết quả. Cho nên thiền định nó có nhiều giai đoạn, có nhiều tính cách để mà thiền định, chứ không đơn giản đâu. Nếu quý vị không biết thì quý vị một là ý thức phóng ra các căn để mà nhận các cảnh, bị các cảnh tu cú. Hai là ý thức gò bó trong đập đầu ý thức để theo những cái bóng dáng của ý thức khởi lên mà thôi. Đều là con trẻ ý thức. Cho nên quý vị ngồi tư,
có người đi vào cái sự mà quên cái lý. Chân lý là gì? Chân lý nó có sự lẫn lý, sự thì thật mà lý thì chân. Cả sự lẫn lý dung không, cả sự lẫn lý vô ngại, cả sự lẫn lý hòa nhập, và cuối cùng không còn thấy có sự lý. Đó là chân lý, đó là pháp diệu, đó là pháp hoa, đó là diệu pháp liên hoa. Ai trì được, giữ được, nắm được và hòa nhập vào trong muôn nẻo, nơi nào cũng có ánh sáng của lý chân thật, tức là nơi nào cũng ảnh hưởng pháp hoa kinh. Từ lời nói, nói nhẹ, nói dịu, đến độ không nói, từ cái thở, từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nằm, từ cái ngồi, nhất là từ cái suy nghĩ, suy nghĩ cho chín chắn, phát ngôn cho chín chắn, giữ gìn cho chín chắn. Và khi trải cái tâm ra thì nó bao la, nó không hề bị ngăn chặn bất cứ không gian này hoặc không gian khác, thời gian này hoặc thời gian khác. Chỉ mới đạt tới đó thôi, chứ chưa đi vào thực dụng, thì cũng gọi là thọ pháp hoa kinh. Và nếu thực dụng á, mà có kết quả mới gọi là trì pháp hoa kinh. Và khi trì á, khi thọ như vậy thì dĩ nhiên á, sẽ gặp cái từ trường của Bồ Tát Dược Vương, của thuốc vua. Thuốc vua đó nó không phải mình phải uống, mình phải ăn, mình phải ngồi, mình phải nằm, mà nó là một cái bí pháp. Nó nằm ngay trước mắt và lúc nào cũng có, nhẹ nhàng, vi diệu, và nó tuyệt vời. Mong rằng quý vị đi sâu trong pháp thô đi, để chuyển sang pháp tế. Bây giờ pháp thô quý vị đi cho đủ, và quý vị cũng không chịu chuyển qua tế. Cuộc đời sống chúng ta hãy tế nhị nhiều chừng nào là hay chừng đó. Kể cả cá nhân chúng tôi cũng xin sám hối giữa không gian, giữa chư Phật mười phương, là chúng tôi có nhiều chỗ chúng tôi cũng thiếu tế. Cho nên mỗi một ngày trải qua là khắc phục sửa chữa, khắc phục sám hối, khắc phục cầu xin để hòa nhập vào pháp tế. Cũng có lúc đi vào pháp tế nhưng mà thiếu pháp vi, không tinh vi. Cái nghĩ của mình người khác thấy, cái nói của mình người khác không thấy. Khi nó vi rồi thì chỉ nhắm mắt mở mắt ra người khác hiểu, vì nó rất là tinh vi. Một bước đi rất tinh vi, một câu nói rất tinh vi, một việc làm rất tinh vi, cái gì cũng tinh vi. Cái thô ví như củ mì, cái tế giống như là củ mì đã mài thành bột, mà cái vi á, thì củ mì á, đã được lọc và phơi khô thành bột, bột tinh. Và cái tế đó thì củ mì đã gói thành bánh, bột mì đã gói thành bánh. Người ta mở cái bánh tìm lung tung hết không thấy bột mì, nhưng mà khi ăn vào á thì biết nó có bột mì, nó có đường, nó có nhân đậu, nó có lá, nó có nước, nó có lửa, hòa hợp không hai. Còn khi còn củ mì thì vẫn còn hai, thì thành bột mì đem trộn với đường vẫn còn hai. Cho nên khi tới cái chỗ không hai rồi, chưa đạt tới cái bát nhã, bát nhã chưa đạt, đi tới chỗ tịch tịnh kia mới là diệu. Vậy thì người trì diệu pháp liên hoa phải khởi đi từ thô sang tế, sang vi và sang diệu, từng hành động một, từng lời nói một, từng bước đi một,
từng cái hơi thở một, từng cái cử chỉ một, từ sự tướng thô sang tế, sang vi, sang diệu, rồi mới sang ly tánh. Khi lý sự viên dung rồi thì chúng ta mới đạt được cái phần kết quả. Hôm nay chúng ta chỉ đi một nét một trong phần nội dung của bài số 2, bài Phẩm Đà Ra Ni. Và bây giờ chúng ta sẽ hát một bài, rồi sau đó chúng ta mới tóm lược. Quý vị về chỗ nào chưa có hiểu một cách lờ mờ thì ghi với nhau mà hỏi trong cái anh em bạn đạo với nhau. Nếu tốt hơn hỏi quý thầy trong đạo tràng, và chỗ nào cần thì hỏi ban giáo thọ hoặc hỏi chúng tôi. Bây giờ mời cô Tô Lan lên để hát cái bài Quán Thế Âm. Cái bài Quán Thế Âm chúng ta hát cho nó đúng nhịp một chút, và hát cái chữ âm 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 à. Bây giờ quý vị chú ý nè, chú. Bây giờ tôi bắt ra đây, cô Tô Lan bắt ra thôi, ca sĩ bắt ra cho nó hay.
Mưa pháp vì ngọt ngon rất
tiếc. Quý vị cố gắng hát cho hay, để mai mốt rồi có dịp nào á mình đi gặp các chỗ khác rồi mình hát đấu xảo. Phẩm Đà Ra Ni, đến đây chúng ta tóm lược nét thứ hai. Trước khi tóm lược nét thứ hai thì tôi cũng muốn cùng với quý vị để thảo luận một vài việc. Cái thứ nhất á, là muốn cho an vui thì phải có hòa hợp. Quý vị đồng ý chúng tôi vậy không? Nhưng mà cái gia đình mình á, chỉ có hai cha mẹ con cháu, gia đình nào nhiều thì 10 người, 12 người, gia đình ít thì 3, 4 người, 2 người, nhưng mà nhiều khi hòa hợp không được. Hòa hợp độ chừng một vài tuần lễ thì cũng có một cái cãi nhau, rồi á nói nhà nó không hòa hợp được, nó ăn vui tìm tới chùa. Thì quý vị coi có cái chùa nào mà nó hòa hợp mà không có cái thầm xì thầm xịt mà nói xấu với nhau không, chia phe cho nhóm không? À, tôi đặt hai câu hỏi rồi để quý vị tự trả lời. Cái đạo tràng diệu pháp liên qua chúng ta đó, học như vậy đó, tu như vậy đó, nhưng mà quý vị có thấy thì trong đạo tràng chúng ta nó không có những cái mà xì thầm xịt sò bên này bên kia không? Có không? Cho nên học tới đâu thì thực hành tới đó, học tới đâu thì thực tập tới đó. Trong 3 tháng an cư chúng tôi chia nhau á, chia ra 3 đợt 10 chuyến đi hành hương. Nói 10 chuyến cho nhưng mà thành phố không á, đi tới 8 đợt như vậy, 8 chuyến vậy. Còn mỗi chuyến á, đi nó nhiều ngày chứ không phải đi một ngày đó. Thì mình tạm nói là 3 đợt với 4 chuyến hành hương đó. Do một số quý thầy trong ban giáo thọ hướng dẫn, còn quý vị là chẳng những là người trong liên chúng mà người Phật tử có 10 phương xa, 10 phương gần đều có mặt trong cái suốt trong 10 chuyến hành hương. Nhưng mà quý vị thấy trong 10 chuyến hành hương đó rồi có cái nào, có bà nào về rồi không xì không xịt không? À, ưu cũng có mà khuyết cũng có. Ở trong các thầy có một số đại đức đi hướng dẫn á, rồi cũng phải đau toàn bích hết ha. Vì sao? Vì con người vốn nó là như vậy rồi. Cho nên bây giờ mình phải tập,
tập hoài, tập mãi, tu phải tập mà, tập rồi phải luyện ha. Cho nên chính cái tu tập đó mà chúng tôi phải hướng dẫn quý vị. Bây giờ quý vị đã nêu nói thì nó đã 8 năm học rồi, thì bây giờ chúng tôi giao cho quý vị tự họp đoàn với nhau làm thử một số việc, bởi vì tới năm thứ 8 rồi. Bây giờ chùa mình á, nó tới 6 liên chúng, trừ cái liên chúng Diệu Âm Bồ Tát ra, vì những vị là nghệ sĩ, họ lo phục vụ khắp muôn phương, chỉ lâu lâu họp nhau để họ tu học, hoặc là đi phục vụ bằng cái văn nghệ. Còn năm liên chúng còn lại, dĩ nhiên phải phước huệ song tu và phải có tổ chức. Cái tổ chức đó, xóm chùa và xóm tịnh độ phải họp nhau làm một, bởi vì hai cái lực lượng này đông thì đông hơn chúng nào hết, nhưng mà cái quần chúng chung quanh xóm chùa thường thường thì ít tiền hơn. Quần chúng mà đi tịnh độ mà mỗi tối cũng đi tu thì con nó cũng cho tiền. Cho nên hai cái chúng này nó đông, nó nhiều, đủ điều kiện thuận tiện học giáo lý thêm bữa thứ năm nữa, nhưng mà phương tiện cái tổ chức trong cái ban quán chúng, hai ban quán chúng này kết hợp lại thành một. Như vậy thì lại còn lại ba liên chúng chủ lực. Liên chúng nữ cư sĩ là chủ lực nhất, vì tới 50 liên chúng là 50 phần chúng nè. Cho nên nếu mà được tổ chức một cách chu đáo, ban quán chúc làm việc cho nó có nguyên tắc đó, rồi sẽ bổ sung, phải nâng cái trình độ cán bộ lên, phải luôn luôn là cho số cán bộ tuổi trẻ để hòa phụ tá cho những vị tuổi lớn, để làm cho cái chúng nó sinh động, cho không khéo chúng đó nó thành là chúng bà già đó, thì tuyệt vời cho đạo tràng. Rồi cái chúng nam cư sĩ là cái chúng trụ cốt, vì các ông là cái giới trí thức nhiều, và cái giới chủ trì trong gia đình. Hơn nữa là trong thành phố chúng ta thì cũng chưa có cái chùa nào thành lập được chúng nam cư sĩ. Ở tổ đình này đã thành lập và duy trì năm nay tới 6 năm rồi đó. Cho nên bây giờ sự việc nó gánh nặng trên ba liên chúng, và nói cách khác là bốn. Bây giờ chúng ta chia bốn. Sau khi phiên họp của chư tăng thì ấn định rằng trước mắt sau khi đi hành hương rồi về rồi thì đó là vừa tu phước và vừa tu tuệ. Bây giờ cho bốn cái đoàn có năm liên chúng chia nhau ra để mà tập sự, tập sự tổ chức thử coi ra sao. Dĩ nhiên chúng tôi không phải bó, nhưng mà chúng tôi đứng sau lưng thôi. Quý vị trách nhiệm, cho nên là trách nhiệm. Thì trách nhiệm đi thực tập ngay trước mắt là gì? Trước mắt là cái trận lũ lụt của tỉnh Bình Thuận. Bây giờ nhiều người tới giờ này chưa có hoàn hồn, nhiều gia đình bây giờ cũng chưa có ngăn được giọt lệ. Tối về nhà mất vợ mất con, mất chồng mất cháu, mất người thân quen sụt sùi. Cho nên bây giờ nương tựa vào đâu? Thứ nhất là các cấp chính quyền, thứ nhì là các tôn giáo, mà Phật giáo là nguồn an ủi. Cho nên mình đến không phải là mình cứu trợ, mà mình đến mình đem cái tình an ủi tới cho họ. Tối thiểu là chị ngã em nâng, đi đâu có để cái huynh, cầu sông Ba nó có gãy thì cầu sông Vinh nó còn. Họ bị nạn mình đi an ủi họ, khi mình bị nạn là họ an ủi lại mình đó. Chuyện ai có phước đức khỏi bị nạn là do người đó biết bố thí, dùng nào bố thí nhiều thì dùng đó không bao giờ bị nạn. Còn họ tâm keo rít bón xén, không tin tam báo, không tin trời Phật, và thường quý bán trời Phật, cho nên tai trời ách nước nạn dân nó xuống những cái vùng thiếu phước. Cho nên hình ảnh của quý vị đến đó cũng nhắc nhớ cho họ về cái đạo đức lương tâm của con người nữa. Khi một ngày hai ngày sống chung nhau hòa hợp được thì mới hiểu nhau, không gần nhau làm sao hiểu nhau. Cho nên phải gần nhau để cái đạo tràng này là cái đạo tràng hòa hợp trước nhất. Tôi mong muốn là không một vị nào ghét vị nào. Tôi thường nói đời không ai hoàn toàn cả. Quý vị nhìn cái ưu của người khác mà sống, đừng bao giờ nhìn cái khuyết của người khác. Chắc gì mình không có khuyết không? Đức Chúa Giêsu trở thành vị Chúa là khi đi ngang qua một người phụ nữ đang cột để chuẩn bị nhận những hòn đá, mà cả quần chúng ở đó hàng trăm hàng ngàn người chuẩn bị sáng cô ta, ném cô ta, bởi vì cô ta ngoại tình. Đức Chúa lúc đó cũng còn trẻ đi ngang qua, mây này khoan đã, các người khoan đã, các người tự xem á, mình á có xứng đáng cầm hòn đá để ném cô đó không, coi mình thì có lỗi không. Chắc gì quý vị không có ai là không lỗi, người nào không có lỗi mới có quyền cầm hòn đá ném cô đó, còn vị nào có lỗi thì đừng chinh anh ném. Thiên hạ ta bỏ đá ta đi hết. Từ đó cứ một việc Đức Chúa gặp người ta khuyên một câu, truyền một câu cho nên nổi danh, và từ đó ngài mới truyền bá cái đạo trời cho cái xứ Âu Châu. Thì chúng ta đừng bao giờ nghe hoặc nói lỗi người khác, và muốn cầm hòn đá ném ai thì phải coi mình thử mình có lỗi không. Đã, mình muốn nói ai thì mình phải coi có lỗi không. Tôi nói ví dụ, nói mấy bà ngồi văn phòng cà chớn làm biếng, sao mình chạy tới mình cà chớn với mấy bà không? Mấy bà nhà bếp tới lễ rồi bà làm như cô bả xuống chung chút bánh nạt lên nạt xuống, cái nhà bếp con chút với mấy bà vô thứ có ngọt chết không. Cho nên khi một cái gì mình phải nhìn hoàn cảnh. Tôi cúng tiền nhiều mà bữa tôi về không có miếng cơm ăn, tôi về thì đói. Vậy thì quý vị đại thừa chỗ nào? Mình nói làm sao nhà bếp chặt mà đói bụng, mình nói làm sao mình có hộp cơm mình ăn. Tôi đói quá chị cho tôi không có hộp, chị cho tôi một chén. Thầy ơi, thầy có cho con cái trái cây con ăn, đói quá. Ai có hạ tiện đâu, mình đói mình nói ra chứ. Rồi để âm thầm về nhà nói những cái nhỏ nhỏ vậy, nó không giá đáng gì, nhưng mà một hộp cát ấy, nó làm bể cái máy lớn. Một cái đạo tràng to lớn như vậy mà quý vị không giữ ý, không giữ miệng, phát ngôn một cách nó chưa chính, chưa chuẩn lắm, trách người này trách người kia, giận hờn người nọ, thì đạo tràng chúng ta biết bao giờ được an vui. Cho nên cứ chum nhum ở đây hoài thì làm sao đỏ sức. Chum nhum ở đây hoài, tuần nào cũng có mặt đây hoài, ngồi sáng tới chiều, hoặc trưa tới chiều, hoặc chiều tới tối, thì biết chừng nào mình thấy cái chân trời mới lạ. Cho nên chúng tôi tạo ra những cái cơ hội để quý vị tiếp xúc với lại giữa cái biển trời bao la này, dòng đời bao la này, để mình thấy ưu của mình chỗ nào, khuyết của mình chỗ nào, cái phước đức của mình có chỗ nào, và của người ta phước chỗ nào. Khi phước san sẻ, chúng ta làm một việc bố thí. Bố thí một, sau này mình sẽ tự nhiên nó đến với mình 10, 100 ngàn. Còn keo kít bón sẻn, chỉ biết mình mà không biết người, thì suốt đời không bao giờ nó có dư hết. Đã. Cho nên con trâu á, nó rất tháo ăn, nhưng không bao giờ nó ăn hết cỏ trời. Con chó nó rất háo ăn, nhưng mà đến nỗi phấn đông cũng đủ nó ăn nữa. Tôi nói tới cái triết lý nó như vậy, quý vị đã thấy là cái dòng đời trời đất trăng sao, sinh ra cây cỏ vạn vật muôn loài đều là những bài học cho chúng ta. Cho nên á, cứ cho hết tất cả, người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Bây giờ mình chưa cho hết tất cả, mình nhịn đói á, chưa làm được hạnh Bồ Tát đó, thì mình xẻ cơm nhường áo. Có ai mà giàu đâu, phải không? Bây giờ quý vị có mặt đây, tôi cho nó non non 1.000 người thôi, non non 1.000 người thôi. Quý vị gửi tới người 1 ký gạo thôi, thì chuyến đi này 1 tấn gạo. Đã. Quý vị chỉ gửi 1 ký gạo, ký gạo bên đây có 3.500, 3.200 vậy thôi. Quý vị chỉ nhịn nửa tô phở thôi, phở thành phố hình như là 4, 5, 6, 7 ngàn gì đó, tôi không hiểu rõ nhưng mà nó khoảng vậy. Nhịn nửa tô phở thôi, bữa sáng mình ăn nửa tô thôi. Cho nên tôi xin thưa với quý vị là chúng ta nên làm những việc gì có ý nghĩa. Còn riêng tại chùa, năm nay chúng tôi sẽ gửi quà sang phường, còn ở đây chỉ đón tiếp con của quý vị về tụng kinh. Và âm thầm thì trong cái Tết nhẹ nhàng thôi, không có tổ chức quy mô như mấy năm, bởi vì dồn hết những trung thu cho các em ở phương xa, và nhìn thấy các em ở từ nơi nào cũng có trung thu, cũng có ánh trăng thu, đồng thời đưa các em trong chúng lào la và con em quý vị đi ra ngoài trời để thấy cái trăng trung thu. Còn ở đây không bao giờ thấy trăng trung thu cả. Hôm nay chúng ta đã đi vào nét thứ hai của phẩm Đà Ra Ni rồi. còn chừng mấy nét nữa là chúng ta hoàn tất cái, tạm thời hoàn tất cái phẩm Đà La Ni để chúng ta chuyển sang phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Tại sao chúng tôi dừng ở đây mà không đi một mạch một để chuyển sang Diệu Trang Nghiêm Vương, chuyển sang Phổ Hiền để rồi chúng ta hoàn chỉnh cái bộ pháp hoa sớm để chúng ta nghĩ chúng ta đi tắm biển chơi. Cũng mơ ước tắm biển, cũng ai cũng muốn đi chơi, ai cũng muốn nghỉ sớm. Nhưng mà nếu mà vội như vậy thì khi chuyển qua Diệu Trang Nghiêm Vương á, quý vị sẽ lấn cấn. Bởi vì Diệu Trang Nghiêm Vương á, nó thuộc về cái tâm rồi. 3-4 năm trời quý vị đã luyện thân khẩu ý, đã luyện mắt tai mũi lưỡi thân mặt na a lại da ý à. Nhưng mà chưa ai luyện một cách cho nó chu đáo, rồi từ đó cứ lướt lên lướt tới rồi vào pháp hoa kinh, vào pháp hoa kinh rồi lướt tới. Chỉ có cái phẩm Phổ Môn là chúng ta dừng đó nửa năm. Mặc dù dừng nửa năm nhưng mà khi đến quý vị thì nó cũng gió thoáng mây bay, nhiều lắm là quý vị thu cho nó được 3-4 giờ là cùng. 3-4 giờ học đạo, 3-4 giờ hiểu đạo, 3-4 giờ. Mặc dù cái phẩm Phổ Môn tới nửa năm, tôi đính rõ là giảng không có bài 3 tháng và giảng có bài là 3 tháng 6 tháng phẩm Phổ Môn. Nhưng mà cái phẩm Phổ Môn cuối cùng rồi nó cũng chưa thấm sâu. Cho nên khi sang phẩm Đà La Ni này, chúng tôi dừng lại một chút để cho quý vị có tùy giờ mà tu, mà tập trở lại 6 giác quan, mà tu mà tập trở lại cái ý, mà tu mà tập trở lại cái mặt na a lại da, mà tu mà tập cái vô thức để chuyển sang trí. Khi sang trí rồi xóa hết đi để nhập vào tâm. Cho nên phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương là tâm. Hồi giờ quý vị thường nói Phật tức tâm, tâm tức Phật. Nhưng mà hỏi ai biết tâm chỗ nào? Cho nên hy vọng á, khi vào phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương á, quý vị mới thấy là cái tâm nó nổi hay nó chìm, nó ngắn hay nó dài, nó tròn hay nó méo, nó có hay nó không, và nó hình tướng hay không hình tướng. Nó là phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Muốn đạt như vậy thì chính quý vị phải đi thấm sâu vào phẩm Đà La Ni này. Nếu quý vị chưa thọ trì được thì xin tụng một ngày một câu thôi cũng được, không ai bắt buộc, tụng 4 câu thôi cũng được. Mà nếu vị nào chưa tụng được thì đọc một ngày một trang thôi, để quyển kinh trên bàn đọc một trang thôi, hoặc đọc nửa trang thôi. Đó. Nếu vị nào chưa đọc được thì chép, lấy giấy tờ ra, cứ lúc nào trong ngày chép 10 chữ thôi. Mà ngày nào nếu 10 chữ, ngày nào cũng có chép 10 chữ. Nếu không chép được thì sao? Photo. Ngày photo 1 trang thôi. Đọc hết trang đó photo 1 trang nữa. Photo xong rồi mình chia ra đóng 2-3 tập. Nè. Mà nếu không sao á thì góp tiền, hoặc nơi nào in á, mình gửi tiền mình in. In sao viết chép. Còn bằng nếu không những cái nãy giờ chúng tôi nói chưa được thì quý vị cúng dường, quý vị phổ quán, phổ biến cái kinh Pháp Hoa ra. Toàn bộ kinh Pháp Hoa quý vị không thể phổ biến được, nhưng trong những phẩm kinh mà quý vị đã nghe ở đây, điều gì đắc ý nhất, quý vị lựa những điều đó phổ biến cho người khác. Ví dụ bây giờ quý vị biết cái đạo Phật là nó quý báu, nó không như cái sự hiểu lầm của mình từ trước khi chưa hiểu đạo Phật. Quý báu chỗ nào? Mình phải trình bày cái quý báu cho người khác biết, và hướng cho người khác họ cũng nhập cuộc vào để họ tu tập như mình. Cho nên gọi là phổ quán. Từ những điều đó thì quý vị khi nó thấm nhập hồi nào quý vị không hay, và quý vị nhận nó hồi nào không hay, và khi nhận rồi á thì giữ nó, giữ hồi nào không hay, thì quý vị trở thành ra người thọ trì kinh Pháp Hoa. Và kinh Pháp Hoa quý vị nên hiểu nó là pháp diệu, nó là một loại bông không nhiễm mùi buồn, nó là một loại pháp đi vào dòng đời không bị nhiễm dòng đời, không bị dòng đời lôi cuốn, trái lại nó làm cho thơm dòng đời. Cho nên ví như bông sen, bông sen á nó vừa ra bông á thì nó đã vừa có kết quả, cho nên á nhân quả đồng thời. Kinh gì quý vị tu còn lâu, còn kinh Pháp Hoa vừa khởi tâm tu thì đã có quý thần hộ trì rồi, kết quả hiện tiền, không phải đợi đời sau. Quý vị niệm Phật á, quý vị phải đợi đời sau, chết rồi mới được vãng sanh Cực Lạc Quốc. Còn á quý vị tu Pháp Hoa kinh, dù là tu một chữ thì nhân quả đồng thời như cái hoa sen như vậy. Tự quý vị nó không nhiễm, chứ không phải quý vị cố tránh không nhiễm. Tôi nói không biết là vị nào hiểu không biết. Vị nào có đi vào đó mới hiểu. Mấy vị nào tự nhận mình á, tự tu á thì tự nhiên nó biến thành bông sen thôi, nó không nhiễm. Nói như vậy có ai hiểu không? Quý vị hiểu, ai hiểu giơ tay cái câu nói tôi nói coi. Không hiểu à? Giờ tôi ví dụ cụ thể không? Trong này có vị nào đã ăn chay trường chưa? Ai ăn chay trường giơ tay coi. Giơ tay cao lên coi. À, rồi xin cảm ơn quý vị đã xuống. Vậy thì khi quý vị ăn chay á, quý vị nghe mùi nem nướng, thịt nướng á, quý vị có thèm không? À, không thèm, chứ nếu thèm là đâu có ăn ăn chay được phải không? Như vậy thì ai biểu quý vị không thèm? Tự nó. Tự nó không nhiễm mùi thịt, thịt nướng. Phải vậy không? Rồi từ cái không nhiễm mùi ăn tới không nhiễm mùi ngửi. Không nhiễm mùi ngửi tới không mê ngủ. Tới không mê ngủ, không mê ăn. Thì cuối cùng á, danh á tới dụ dỗ mình không theo. Lợi phấn mình á, mình không vương mắc. Không vương mắc, không cần cố ý. Mà khi nói danh hay khi nói lợi, mình hình như không thích, không ưa. Không ưa mà mình không, cũng nói không ưa, mình cũng biết mình không ưa nữa, không thích vậy à. Cho nên đời là gì? Là danh, là lợi, là sắc, là uy, là thực, là thùy, là ngủ, là ăn. Sắc tài danh thực thùy, năm cái chương duyên đó nó làm cho con người nó mệt lắm. Nhưng mà quý vị tối thiểu là nó đã không nhiễm được một hai cái. Ngủ á, quý vị tập nửa khuya thức dậy, bây giờ tới đúng nửa khuya dậy à, à cho nên nó không có nhiễm ngủ ha. À, được cái không nhiễm khuya, chứ còn mà ngày nó cũng ngủ dữ lắm, chưa có tính như sáu đâu, đã chưa có ai đụng nhẹ cái hai đâu. Năm ba năm nữa quý vị sẽ đạt được tới đó, tự nhiên nó vậy thôi. À, thật á thì không ham ăn những cái mùi thịt loài súc vật, thịt của chúng sanh không ham. Nếu mà có những vị tại gia, hoàn cảnh gia đình vì dỗ chạp, vì phải nấu cơm cho chồng con ăn, nhưng mà khi vào ăn cũng thấy nó ngon, ăn thì ăn vậy thôi, và ngồi gần bên cái mùi nướng không thấy nhiều nước miếng, ăn ăn thôi, thì vị đó lại càng hơn cái vị ăn chay nữa khác đó. Cho nên nó không nhiễm rồi. Cho nên tập cái tánh hoa sen được một phần nào rồi, đó là mới có hoa. À, cái hoa này nó nhiều chuyện lắm, nó chừng nào mà nó giống như hoa sen vào buồn không nhiễm. Nghe người ta nói mình không giận, nghe người ta nói mình không hờn, nghe người ta nói mình không chấp. Nó giống như hoa sen vậy. Cho nên pháp hoa, luyện cái chữ hoa trước rồi luyện chữ pháp sau. Nếu quý vị đạt đó, từ đây đến cái hôm chấm dứt cái phẩm này, chuyển sang cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương mà quý vị đã thấy rõ, luyện thêm, thì khi vào phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương quý vị sẽ tự nhiên hiểu. Chúng tôi nói một quý vị hiểu tới ba tới bốn. Mà nếu mà quý vị không có, nó còn nhiễm mà nó chưa có gì thiệt là nó đặc biệt ở người khác á, thì chúng tôi nói một, quý vị hiểu có nữa, đó là giỏi lắm á. Cho nhiều khi nói mười mà hiểu có một rồi đó. Cho nên hôm nay Phẩm Đà La Ni nhắc quý vị là về cố gắng trì chú vãng sanh, trì chú tịnh tam nghiệp, tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp. Vị nào có dư thì giờ hoặc là nhân được thì giờ thì trì ngũ bộ chú đó, rồi tụng kinh, tụng không nhiều, tụng một trang, tụng nửa trang, tụng một chương, tụng nửa chương, tùy quý vị phân cái thì giờ ra. Và dứt khoát là khi niệm Phật, khi trì chú không nên đếm. Trưa nay niệm Phật đi kinh hành, tôi ngồi tôi nghe niệm hơi chậm, thầy Quang Mỹ niệm hơi chậm, cho nên tôi biết là cái bước đi của vị nó cũng còn lập chụp. Về nhà niệm hơi nhanh một chút, nhanh hơn ngồi trưa một chút, và đi bước đi ngắn lại một chút, bước đi như đứa bé đi lấm đấm. Vị nào có cháu có con đi lấm đấm thì để nó đi lấm đấm rồi nhìn theo. Vị nào không có, tới hàng xóm nhà nào có đứa bé đi lấm đấm, có gì nhìn theo, nhìn nó 1, 2, 3, 4 lần, mình quay phim vào mắt mình thì về mình đi lấm đấm như đứa bé vậy. Hài nhi phán lão hoàng đồng thì quý vị trẻ lâu dài. Và tôi cũng một điều rất quan trọng là xin quý vị cố gắng giữ những cái bài của khóa học số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, làm theo những bài học đó, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít đó. Chứ đừng có bỏ trôi trước rồi chỉ chú ý bài ở số 8 năm nay mà thôi. Chúc quý vị được viên thành hạnh nguyện và tấn tu đạo nghiệp để trở thành một con người xứng đáng đệ tử của Đức Phật, là một hành giả của Pháp Hoa Kinh, một học giả của Pháp Hoa Kinh, một gì nữa, một trí giả của Pháp Hoa Kinh, một thức giả của Pháp Hoa Kinh. Các kinh các chỗ khác người ta thường nói là hành giả, hành giả mà không thức giả, thức giả mà không có trí giả, trí giả mà không có gì giả nữa à. Thì nó chỉ có một chiều thôi. Cho nên trong này cái bài tôi đã nói rồi, quý vị cố gắng đi cho nó nhuần nhuyễn để quý vị trở thành ra cái đèn sáng soi cho chính mình và tối thiểu ít nhất cũng một số người đang ngập lặng trong đêm tối. Khi cái đèn đó, nhiều đèn sáng lại thì nhất định tự mình tỏa ra mặt trời. Mặt trời đó là trí tuệ. Mà khi trí tuệ đã bừng á thì ít nhất nó cũng trở thành như cái mặt trời, tự nhiên chiếu, tự nhiên soi mà không cần cố gắng. Xin hồi hướng công đức hôm nay đến từ tất cả các cõi trời, nhất là các vị quý thần, nhất là các vị nữ quý chúa La Sát và các ngài Bồ Tát, các vị chư thiên đã thuyết trong phẩm kinh này, hộ trì người thọ trì kinh Pháp Hoa. Xin các ngài các vị hãy từ bi hộ độ cho tất cả mọi loài chúng sanh, trong đó có những người chưa thọ trì nhưng đã đọc tụng, đã in, đã sao, đã viết, đã chép, được tinh tấn dõng mãnh, trừ bỏ bớt những nghiệp chướng sâu dày và hiện tiền, thiện căn được tăng trưởng, phước khỏe song tu, và hồi hướng công đức này đến các pháp giới chúng sanh đồng tim lợi lạc, lạy Đức Từ Phụ và chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thì từ chứng minh và gia hộ cho toàn thể chúng sanh và cho chúng con được an nhiên tự tại, được an vui, được giải thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời quý vị đứng dậy. Thôi, quý vị nghĩ chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương. muôn loài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính bạch ngài trị sự trưởng và chư tôn đức trong ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Ninh Thuận cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa các vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, còn mấy giờ nữa là tăng ni sinh trường cơ bản Ninh Thuận bước vào năm học mới, năm học của năm thứ tư bắt đầu mở khai cái tâm trí để bước vào một năm học. Ngày khai giảng rất là quan trọng. Bây giờ quý thầy trong ban giáo sư đã chuẩn bị hết cho tất cả cái ngày khai giảng ngày mai. Trong chư tăng ni sinh qua 3 năm học, tất cả những gì quý vị đã thu nhập được, tuy nhiên nó cũng chưa có thể nào bừng khởi được. Cũng như dưới như cây mưa, mưa xuống một cơn mưa rất lớn, mình ra mình đào đất á, ướt chừng tóc thôi. Nhưng mà ngủ dậy một đêm sáng ra đào á, thì nó ướt tới một thước. Để cách 2 đêm không có mưa nữa, nhưng mà đào xuống á, nó ướt tới 2-3 thước. Cái sự học của chúng ta nó cũng vậy. Học 3 năm á, nó đi vào trong ao lại ra thức ra đây đó. Bây giờ nó chưa bừng gì đâu. Bây giờ chuẩn bị đón nhận 1 năm nữa, rồi tới về vị nào lên học viện, vị nào lên cao đẳng tiếp tục học nữa, vị nào không đủ cái nhân duyên bắt đầu ra hành đạo. Ra hành đạo quý vị cũng lặng yên trong thời gian 5-3 tháng, 1-3 năm, thì lúc bấy giờ những cái học của 4 năm học á, nó mới bắt đầu nó rịn mạch, bắt đầu nó khai mở, bắt đầu nó khai thông. Rồi từ đó quý vị biến chế nó để áp dụng vào dòng đời, nghĩa là mình học cho có căn bản trước đã. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta học ở trường làng sau 3 năm học ở trường làng, tôi biết lòng tôi đã mở mang, biết con bò là loài nhai lại và tin trời đất rộng thênh thang. 4 cái câu thơ mà khi nhỏ chúng tôi đi học ở trường làng. Thực ra trước khi mình chưa đi học trường làng á, mình không biết con bò nó nhai lại, nó mưa có ra nó nhai lại, tôi bảo nó ăn nó nuốt rồi thôi. Và mình cũng không biết trời đất rộng bao la, nhưng sau 3 năm học á, mình mới biết. Vậy thì tăng ni sinh á, sau 3 năm học, đã qua 3 năm học rồi, quý vị đã có một số vốn, nhiều ít gì mình cũng đã mở rộng một cái tâm trí của mình để chuẩn bị đi vào cái năm học thứ tư. Và lời đầu tiên chúng tôi là trước nhất là tán thán chư tăng ni sinh đã tuổi trẻ như vậy mà ép mình trong 3 năm học ở trường để cố gắng trau dồi giới đức và tuệ mạng, đồng thời cũng xin thành kính gửi đến các vị ân nhân, các vị giáo sư, các quý vị trong ban bảo trợ cũng như toàn thể quý Phật tử đã vì tiền đồ đạo pháp mà ủng hộ cho tăng ni sinh suốt 3 năm được đầy đủ viên mãn, và tiếp tục sẽ ủng hộ cho cái ngày tăng ni sinh mãn khóa. Bây giờ hôm nay chúng tôi về đây trước là thăm tất cả, và chúng tôi cũng nói nhiều chuyện nói quá, chúng tôi cũng không biết nói cái gì cho nó hết. Cho nên trước nhất là chúng tôi đặt trọn niềm tin nơi chư tăng ni sinh, bởi vì lớp chúng tôi, lớp ngài thị sự trưởng là cái lớp đàn anh và cái lớp làm thầy, cái lớp đã qua, chúng tôi phù hợp với cái quần chúng bây giờ, còn quý vị là hợp với quần chúng của kỷ nguyên 21. Mỗi một kỷ nguyên nó có một cái sự nhúc nhích của nó à. Tại sao? Là tại vì ở trên cõi ấy trời đau lợi do ngài Đế Thích Thiên Vương cai quản 33 cung trời và trực tiếp chịu trách nhiệm với những hành tinh ở dưới của ngài. Một năm trên đó dưới chúng ta 100 năm, vì vậy cho nên qua một thế kỷ thì nó có những cái thay đổi. Nhất là cái thế kỷ này ta dùng công nguyên, tức là dùng cái sự hiện diện của Đức Chúa. Đức Chúa là hiện diện của cõi trời Đế Thích xuống đây. Cho nên qua 20 thế kỷ là nó có một sự thay đổi, cũng như ở đời chúng ta là thay đổi cán bộ vậy. Lớp nào ở đây xin trở về và sắp khác đến. Thì vậy cho nên nó sẽ có những cái gì nó thay đổi trong cái đất loài người. Mà thay đổi không có nghĩa là tận diệt theo người ta nói, bởi vì quý vị đã học giáo lý rõ rồi, chúng tôi không nhắc lại. Ở đây mới có là tam hội thôi, chứ chưa có tới Lâm Hoa Đại Hội, còn lâu lắm, hàng triệu năm nữa kìa. Đó. Tuy nhiên qua 100 năm á, ở chúng ta thì cõi trời có một năm thôi. Vì vậy cho nên nó có thể có những cái thay đổi. Thay đổi cách gì thì là thay đổi, nhưng mà Việt Nam chúng ta đó, từ ngày đạo Phật du nhập về Việt Nam hơn 20 thế kỷ rồi, thời kỳ sắp tới là thời kỳ huy hoàng nhất của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam phải có trách nhiệm, phải làm được những cái gì cho nhân loại, cho muôn loài, không những là riêng hành tinh này mà còn nhiều hành tinh khác. Đó. Là vì từ hồi đó tới giờ vừa phát triển, vừa xây dựng, vừa duy trì, nhưng mà chưa có một cái thời kỳ nào mà Phật giáo Việt Nam đứng ra chịu trách nhiệm. Quý vị sẽ hỏi chúng tôi căn cứ đâu? Căn cứ là cái dòng chảy từ Đức Phật, rồi có một dòng chảy thuộc về những bộ kinh A Hàm, những bộ kinh Phương Đăng theo phía Nam truyền bá, rồi một dòng chảy thứ hai là những bộ kinh Phương Đăng, những bộ kinh Đại Thừa, những bộ kinh Tối Thượng Thừa. Nói tóm tắt là cái dòng Tiểu Thừa chảy về phía phương Nam và dòng Đại Thừa chảy về phía phương Bắc. Đại Thừa và Tối Thượng Thừa chảy về phương Bắc, và khi nó đến biển cả nó gặp nhau. Ở đâu là biển cả? Việt Nam là biển cả. Chỉ có Việt Nam mới thu nhận được hai dòng tư tưởng Nam và Bắc Tông, màu y vàng và màu nâu. Nhịp nhàng hai sắc lam nâu đã gặp nhau ở trên phần đất Việt Nam của cuối thế kỷ 20 này. Vì vậy cho nên nơi nào có sự hòa hợp thì nơi đó có ngôi tăng báo, mà nơi nào chưa có sự hòa hợp thì chưa có nơi tăng ngôi tăng báo. Thực sự Việt Nam được hòa hợp chẳng như hòa hợp địa phương, mà hòa hợp cả hai dòng tư tưởng Nam Bắc Tông ở đây. Và nếu như quý vị có thời giờ đi dạo một vòng từ Bắc tới Nam, dạo trong chiều sâu, từng vị quý âm thầm làm việc, ít nói nhiều làm, nơi nào Phật giáo bây giờ cũng phát triển một cách trầm lặng, nhưng phát triển rất có căn bản. Bây giờ những cơ sở đó đang chờ các vị sứ giả của Như Lai. Mà sứ giả của Như Lai là ai? Là quý thầy quý cô đó, là các vị tăng ni sinh đó. Các vị bây giờ đang ngồi trong nhà trường này, một thời gian ngắn nữa thôi quý vị sẽ rời khỏi nhà trường để nhận cái sứ mạng là sứ giả của Như Lai, nhận cái sứ mạng là thầy của trời người quỷ thần để cho xứng đáng. Vì vậy cho nên bắt đầu từ những ngày còn thơ ấu, cái ngày mình còn đang kỷ niệm trong nhà trường, quý vị phải phát lời thệ nguyện. Vị tăng sĩ mà không phát lời thệ nguyện đó thì nó sẽ bị nghiệp chướng cuốn trôi theo dòng nước, cho nên phải phát lời thệ nguyện. Khi phát lời thệ nguyện, sau khi mình ra trường mình làm gì, làm gì và làm gì, câu đó khó trả lời. Nhưng mà cái làm gì đây, cái quan trọng nhất, cái phát thệ nguyện thứ nhất đó, là quý vị nên phát thệ nguyện là tu cầu thành Phật đạo, còn tất cả những cái khác là phương tiện hướng dẫn quần chúng đến nhập vào tu cầu thành Phật đạo, thành Phật, và tất cả các việc khác nó là phương tiện. Bởi vì trong lớp của quý thầy quý cô bước vào dòng đời, khi lúc trưởng thành, khi rời ghế nhà trường ra, thì quý vị không phải hành đạo như chúng tôi. Bởi vì bây giờ chúng ta đang ngồi nói chuyện đây thì tên tuốt múc, tức là ra khói bầu khí quyển, cái chỗ hai ranh giới giáp nhau giữa bầu khí quyển này và cái bầu khí quyển khác gặp nhau, thì các nhà khoa học đã đưa hàng triệu tỷ lên cái tấm khắc lên đó, để đó đang vặn ốc vít ráp một cái sân đá banh trên đó. Năm mười năm nữa ta sẽ đưa những đội banh giỏi nhất ở dưới này lên đó đá, và ta sẽ bán vé cho những ai có phước đức lên đó để mà coi đá banh. Loài người nó văn minh như vậy, các nhà bác học đó, ta văn minh như vậy, mà nếu là các thầy bây giờ cứ lúng túng luôn, lo xây dựng ngôi chùa, lo cái cốc, lo cái am, lo cái hệ phái mình, hệ phái kia, hệ phái nọ, không tiến theo kịp người ta đâu. Trong lúc đó đạo học làm thầy khoa học, chứ không phải khoa học làm thầy đạo học. Tôi nói có bằng chứng. Nhà bác học Newton, người nhìn quả táo rơi và đưa ra công thức là vũ trụ hai chiều, sức hút hấp lực của quả đất cho nên rớt xuống, muốn bung nó lên phải bung nó lên, công thức hai chiều. Nhưng mà tới năm nay, năm chưa hết thế kỷ 20, thì cái công thức của nhà bác học Newton trở thành trò đùa con nít. Bởi vì bây giờ học trò trung học á, nó không còn học công thức hai chiều, mà nó vẫn biết, những em nhỏ nhỏ nó vẫn biết, là vì nó coi tivi nó biết là ra khỏi bầu khí quyển là rớt lên nhưng còn rớt xuống, muốn rớt xuống mới kéo nó xuống, cho nên công thức bốn chiều. Trong lúc đó Bát Nhã là bộ kinh Đại Thừa, bộ kinh Đức Phật giảng 22 năm là công thức sáu chiều, và lên tới Quan Âm á là nó vô số chiều, và lên tới Viên Giác là nó không còn chiều nào nữa hết, mà nó có tất cả, nó hòa nhập trong tất cả. Vậy thì quý thầy đang nằm trong cái ổ, trong cái chỗ tổ sư của loài người, siêu đẳng hơn nhà bác học. Nhà bác học tới giờ này khoanh tay không biết con gà sinh trước hay là cái trứng sinh trước. Nếu cái trứng sinh trước cái gì sinh cái trứng, nếu con gà sinh trước cái gì sinh con gà. Nhưng trong Phật giáo giải thích rất không ở chỗ điểm này. Nếu khi quý thầy quý cô học lên tới trình độ Đại Thừa, trình độ cao học, thì tự nhiên thấm nhập, tự nhiên toát ra, tự nhiên hiểu lấy, không cần phải cái giải thích nữa. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên đạo học là thầy của nhà bác học. Đạo học có cái để dạy cho nhà bác học, còn nhà bác học không có cái gì để dạy cho đạo học cả. Vậy mà giờ đây đạo học ngồi phân tay để nhìn nhân loại tiến bộ, để nhìn nhân loại văn minh, tâm tắc khen ngợi, tâm tắc phục quỳ, tất tất nghĩa là tôn kính họ là thiệt thôi, còn chúng ta là đồ vứt bỏ. Thưa với quý vị, thật là thiếu sót. Nếu trong tương lai hàng tăng ni trẻ của quý vị không bùng khởi, không mở rộng kiến thức, không mở rộng tri thức, không mở rộng trí tuệ, không bừng khai trí tuệ, thì chúng ta chỉ là đồ đệ, chỉ là người đi sách dép cho các nhà khoa học mà thôi. Cho nên chúng ta phải thật sự ép mình trong giáo lý của Đức Phật, gói mình trong giới luật, nghiêm minh tự mình, kiềm thúc lấy mình, tự mình chiến thắng lấy mình, chiến thắng cái ăn, chiến thắng cái ngủ. Hai con ma ăn ngủ nó hoành hành nhân loại và nó gặm nhấm cho giới tăng ni sinh. Rồi lớn lên một chút là hai con ma danh, con ma lợi, lúc nào nó cũng lờn vờn trước mắt, lúc nào cũng những lời phỉnh dụ của vật chất xa hoa, họ sẵn sàng ở một bên. Thế giới thiên ma vương, ngài thiên ma vương ở tới tận tầng trời thứ sáu là cái tầng trời tha hóa tự tại. Ai làm có bao nhiêu công đức thì các ngài thiên ma vương và thiên ma dân, thiên ma quan ta tới ta lấy cái dễ dàng, tha hóa tự tại, ta lấy ra xài, ta không cần xin phép. Đức Phật á, Bồ Tát Hộ Minh ở từ tầng trời thứ tư, còn ngài Thế Thích Thiên Vương á, đời gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế ở tầng trời thứ hai, còn Thiên Ma Vương ở tới tầng trời thứ sáu, tầng trời cao nhất của cõi dục giới. Cho nên chỉ búng một cái tay thì có thể thu hết tất cả những cái việc mà loài người làm ra phước đức, làm ra công đức. Nhưng các ngài ấy nếu vì hàng Thích Tử, bởi vì hàng Thích Tử á, dù muốn dù không là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà dù muốn dù không á, hàng Thích Tử vẫn là đàn anh của Thiên Ma Vương, bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni dạy hàng Thích Tử ở dưới trái đất trước, rồi sau khi nhập Niết Bàn á, Thiên Ma Vương và Thiên Ma Dân mới rước lên từng trời thứ sáu để quá độ trên đó. Các ngài ấy có tài ba bao nhiêu, nhưng các ngài không có thân tứ đại, các ngài không làm được việc phước đức, các ngài cứ ngồi không để lấy phước đức của người ta mà thụ hưởng mà thôi. Vì vậy, và cái thứ hai là các ngài đến sau, cho nên trong hàng Thích Tử là vẫn là đàn anh. Vì vậy cho nên vị nào chân tu, thiệt tình tu thì Thiên Ma Vương ủng hộ, mà vị nào lăng quăng mà làm cho đạo pháp suy vi thì Thiên Ma Vương sẵn sàng thấy ra. Đã. Cho nên cơ bản là cái tâm của anh em tăng ni sinh phải cái tâm tốt, cái tâm sát, cái tâm thông, cái tâm thành thật, cái tâm chân tình, cái tâm có cái tình người bao la bát ngát trong đó. Còn nếu gợn lên một chút danh, gợn một chút lợi, gợn một chút ăn, gợn một chút ngủ, sắc tài, danh thực thủy, trong một bức quách đó, trong một cái nghiệp chướng đó, rơi một nghiệp chướng nào đều bị Thiên Ma Vương tha hóa tự tại, ủng hộ cho quý thầy, ủng hộ cho quý cô đầy đủ. Móng niệm ăn sẽ có ăn, móng niệm ngủ sẽ có ngủ, móng niệm danh sẽ người ta cho danh, móng niệm lợi cho lợi. Cho nên không nên móng lợi và nên không nên cầm cầu, không nên mong muốn. Việc gì xảy ra trước mặt thì làm, sau này có lên thành hòa thượng cũng như vậy. Khi đời học sinh, đời học tăng, việc gì xảy ra trước mặt thì học, thấy không? Thì lớn lên làm thầy trụ trì, làm thầy giảng sư, làm hòa thượng trị sự, làm hòa thượng chứng minh. Việc gì xảy ra là làm, đừng bao giờ khởi ý mong muốn, đừng bao giờ có ý vọng động. Nếu giữ tinh thần sáng suốt đó thì quý vị là những vị trưởng tử của Như Lai, những vị là sứ giả của Như Lai, những vị là thầy của các bậc trời người quý thần, thiên nhân di đạo sư, xứng đáng như vậy, quan trọng như vậy. Đã. Cho nên khi tôi giáng trước Phật tử, tôi chỉ mặc áo hậu thôi, nhưng mà tôi giáng trước tăng ni sinh, tôi phải đắc y, tôi phải kính lễ, tôi phải cúi đầu. Bởi vì quý vị trong tương lai thay chúng tôi để hoằng dương chánh pháp, thay chúng tôi để làm cho cuộc đời êm dịu, làm cho cuộc đời vơi đi nỗi khổ đau, làm cho cuộc đời vơi đi những giọt lệ. Quý thầy là những người trong tương lai làm cho Phật giáo Việt Nam huy hoàng, làm cho Phật giáo thế giới hưng hiện. Trong kinh Niết Bàn có chỗ ghi rằng cuối cùng tới khi nó mạt rồi thì nó sẽ tới hưng hiển. Đạo Phật chúng ta còn trải qua những lúc mạt rồi, thì từ năm 63 tới nay bắt đầu hưng hiển, và hưng hiển tới một ngày nào đó, ngày nào vẫn còn hưng hiển. Cho nên quý thầy bắt đầu bước vào trong cái vết chân hưng hiển, lớp chúng tôi ngậm đắng nuốt cay, đắng cay chua chát mặn bùi ngọt không có, mà hoàn toàn lúc nào cũng nếm những giọt lệ của chính mình, giọt lệ của đồng bạn mình, giọt lệ của người đồng loại của mình, và chấp chấp cái giọt lệ đó và thầm nói rằng ngọt, biến những đắng cay chua chát thành ngọt, biến những cây cam chua thành ngọt, để chi? Để duy trì, để giữ gìn. Giữ gìn rồi sao cho ai? Giữ gìn sao cho đàn em mình, giữ gìn sao cho học trò mình. Nếu không được thì sao cho hai ba đời sau, nhất định sẽ có người thay kế truyền và sẽ làm hứng hiến hưng lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật bao la lắm, các thầy các cô làm sao hiểu hết, quý Phật tử làm sao hiểu hết. Nếu là không học, khi nhà Bộ A Hàm học 12 năm, Đức Phật hồi còn vẽ thế truyền Bộ A Hàm 12 năm chỉ là trình độ tiểu học. Và bây giờ nếu có rút ra thì trong trường cơ bản rút Bộ A Hàm 1 năm. Năm thứ nhất là phải học những gì cơ bản của Bộ A Hàm. Bộ Hàm á, nó cháy sâu vào cái dòng phía Nam, cái dòng Theravada, cái dòng của tiểu thừa. Tuy nó không có thực sự đi vào chỗ cao siêu tuyệt diệu, nhưng mà nó rất ích lợi. Vì vậy cho nên các nước Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Miên, lúc nào họ cũng giữ được cái tư thế Phật giáo trong quốc gia họ. Còn cái dòng Đại Thừa, cái dòng tối thượng thừa cháy về phía Bắc, pha trộn với Lão giáo, pha trộn với Nho giáo và biến chất rất nhiều, cho nên nó thường bị lâm nguy, thường bị nạn. Bây giờ đến Việt Nam, đến Việt Nam đến cái lúc giai đoạn này là giai đoạn các thầy phải có sứ mạng, phải hưng hiền. Muốn hưng hiền phải học, phải tập, phải tu. Nếu mà có không tập, không tu thì cũng không làm sao để mà nói truyền bậc đàn anh, nói truyền các bậc làm bậc thầy để mà chuyển lăn bánh xe pháp. Bởi vì khi tiểu thừa thì chúng ta học qua các pháp vốn nó vô thường, nhưng lên tới Đại Thừa các pháp vốn là thường, chẳng phải vô thường nữa. Khi tiểu thừa mình học á, sanh già bệnh chết là khổ, nhưng mà lên Đại Thừa sanh già bệnh chết là vui. Trong cái bát khổ đó có một cái khổ nữa là cái khổ thứ 9 đó, gọi là lạc khổ. Thấy chưa? Rõ ràng không? Mà bây giờ cái thời quý thầy mà ra mở miệng ra cái nói sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, quần chúng mà tiến bộ đẩy đi chỗ khác, mấy ông nói quê quá, khổ đi chỗ khác, chỗ tôi ta thấy vui, tôi vui thôi, khổ mấy ông tu chi. Khi thiếu thừa là chết là mất, nhưng mà lên Đại Thừa là không có chết, không già, không bệnh, không chết. Vì vậy cho nên đến thiền sư Nhất Hạnh á, bây giờ qua Mỹ phải thiền cái là chết là hết. Và mấy năm thiền sư Nhất Hạnh có tại Việt Nam cũng thiền là chết là hết. Chết hết cho nên nó có bông hồng bông trắng. Ai mẹ còn là bông hồng, ai mẹ chết là bông trắng. Đoạn diệt, chủ trương đoạn diệt, chủ trương tiểu thừa. Bây giờ đâu có hết. Nếu mẹ tôi đã chết thì mẹ Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đã chết. Tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni lên trên cung trời đau lợi thuyết kinh Địa Tạng? Nếu mẹ tôi đã chết thì mẹ Đức Mục Kiền Liên cũng chết. Tại sao ngài xuống địa ngục cứu mẹ ngài? Vậy thì tôi không có quyền cứu mẹ tôi à? Mà mẹ tôi đã chết, tôi đã nhận một cái bông trắng thì tôi còn mẹ đâu mà cứu? Rõ ràng chưa? Các pháp không vô thường, nhưng khi vào pháp hoa kinh, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, các dịch giả dịch ra, trong đó có Hòa Thượng Trí Tịnh cũng dịch giống như các dịch giả khác. Pháp trụ trên ngôi pháp, thế gian tướng thường còn. Thế gian tướng thường còn, nếu mà thế gian tướng mà vô thường thì mình tu làm gì? Những cái mà chúng tôi nói, quý thầy phải cầm não mới hiểu nổi, phải không? Thì ở đây không có thì giờ, tôi không phân trẻ nó ra, tôi chỉ nói những cái trình độ để quý thầy cần phải học nữa. Pháp môn vô lượng thể luyện học, học mãi, học trong trường, bước ra ngoài đời phải học. Tôi đã làm giảng sư mà tôi đi tìm Hòa Thượng Đông Hậu 22 lần. Lần nào tôi vừa gặp thì Hòa Thượng có thượng khách, cho nên tôi không nói được. Mãi đến lần thứ 22 tôi xin được dùng cơm chung với Hòa Thượng. Và sau khi cơm xong tôi lễ ngài, ngài tôi đình lễ và tôi quỳ thưa hỏi: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng giảng cho con hai chữ đắng đắng. Hòa Thượng giảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ tại chùa Vạn Phước. Và tôi về tôi nhập 5 thất như vậy, nhập 1 thất rồi ra, rồi nhập 1 thất nữa, 5 thất liên tiếp mà tôi cô đọng chưa được. Tới thất thứ 5 tôi mới cô đọng được 2 chữ đắng đắng. Ai cũng là thầy của mình cả. Quý thầy quý cô, quý Phật tử, trước mắt lúc nào chúng ta cũng học cả. Không bao giờ tuổi thơ còn trẻ mà lưu lắm, lơ là, xem thường việc học. Cách đây 10 năm tôi đi 7 năm thôi, tôi đi về miền Trung. Mùa gió Nam, quý thầy ở đây nghe nói gió Nam là biết rồi. Tôi thấy một cô bé độ 17-18 tuổi từ trên dốc đổ xuống, ngọn gió Nam lóc từ dưới dốc hốc lên. Tôi biểu người lái xe ép qua một bên đường. Sau khi cô ta đi qua, đi luôn, không có chuyện gì xảy ra hết. Người tài xế càng nhận với chúng tôi: thầy đã trễ mà đường lên dốc mà thầy đứng lưng làm gì? Tôi nói nếu nãy mình không ngờ nghe cái cô bé đó có ngã trong xe mình thì sao? Làm gì ngã, cô đi tút lút mà có đâu ngã. Tôi nói anh thấy vậy nè, mắt tài xế không thấy vậy nè. Cô đó là thầy của tôi đấy. Nếu tôi gặp cô này sớm thì tôi cũng có bị lưu lạc 8-9 năm trời. Thầy của tôi. Thầy thầy chỗ nào? Khi cô ta đi xuống, ngọn gió lấp khắc lên cái nón cô, nếu mà để nguyên như vậy nó đẩy cái nón cô nhào xuống xe liền. Nhưng mà ai dạy cô ấy? Cô chỉ nghiêng cái nón vậy, cho nên bao nhiêu gió nó chụp lên trên cái khu nón và nó thổi tuốt hết, không có dính gì hết, còn đi tinh bơ. Cho nên liền lúc đó tôi làm 2 câu thơ để tôi dễ nhớ, và tôi làm đề tài cho tôi, đời sống của tôi. Và những ai lao táo như tôi học cái bài học này, bài học giá đáng ngàn vàng. Gió chiều thổi tóc em bay, em nghiêng bình nón đổi xoay gió chiều. Chỉ nghiêng cái bình nón thì cái chiều gió nó đổi rồi, không lật cô ta xuống. Gió chiều đổi thổi tóc em bay, em chỉ nghiêng bình nón thôi thì đổi xoay gió chiều. Nghiêng bình nón chứ không phải lấy nón, nghiêng bình nón chứ không phải xuống xe, nghiêng bình nón chứ không phải quỳ lên lại gió. Rõ ràng không? Cái gì cũng là thầy mình được, phải ráng mà học. Quý thầy còn tuổi trẻ lắm. Khi gặp bài học, mình học được bài học đó thì đáng mình đã bưu rồi. Tại mình chủ quan, tại mình lý lắc, tại mình nghĩa là tự mãn, tự mình nó không chịu tìm học, hoặc là nó cách khác hơn, không đủ nhân duyên để học. Còn bây giờ tôi đã học những bài học đó, tôi dạy lại cho các thầy. Nếu các thầy hiểu được cái câu triết lý sâu xa đó, thật là tuyệt vời. trong dòng đời này, nhất là các thầy cô này. Lớp văn sinh của cái trường cơ bản Phan Rang này bước ra một năm nữa, hoặc nửa năm nay, hoặc là vài tháng nữa thôi, bước ra gặp ai cũng cãi lý hết, cho lý mình là phải. Thưa với quý thầy quý cô, ở đời 2713, nếu mà 2714 thì người ta thiếu gì? 2713 vợ chồng ta mới có, 2714 người ta thiếu gì? Cách làm ông huyện Hà Đông chữ gì làm chồng 2713, 2713 vợ chồng ta mới có, 2714 người ta thiếu gì? Cô đó là cô gái Hà Đông, có chồng ở Hà, chồng á là con ông Chánh Tống, còn cô á thì con ông Tú Tài, Tú Tài Nho. Cưới về nhau đâu chưa được một tuần lễ thì hôm đó ngày rằm, cô ta nấu một nồi chè, múc hai hàng, một hàng bảy chén. Anh chồng đi về trưa nắng vô thấy để hai hàng chè bưng ăn chén, cái chỗ đó là chỗ để ăn, còn nếu nấu cúng là để trên sao. Cô này mới về nhà chồng không biết, để đó anh tống bộ là cái này để ăn, anh ăn chén, ăn chén là chết rồi. Vợ mình đã nấu, bây giờ mình nếu nói mình ăn hay mình nấu lại trưa nắng nóng, là cũng còn láo táo muốn giỡn với vợ mà. Cô nàng dưới lên hỏi anh ăn chén chè, ăn nào đâu, anh ăn chịu thiệt đi, vợ chồng anh đừng có nói vậy, anh ăn nào đâu, ăn chén đâu, quăng cái chén như xong rồi. Trưa đó cô viết cái đơn tới quỳ trước mặt Chánh Tổng, cha là cha chồng và cha con là Chánh Tổng sẽ xử giùm con. Ông kêu con trai ông lên rầy, con có ăn nói thiệt vợ con có ăn khí diện mà. Từ đó kiện lên quan huyện, quan huyện dưới cũng được, kiện lên quan tỉnh, quan tỉnh chứ ông huyện nào không chứ được cái vụ chén chè này thì cách chức, cách chức luôn một tua là 7-8 ông quan huyện như vậy, chịu thua cách nào chứ. Tới cái ông huyện thứ 7-8 gì đó về, ông có đăng đàn ở đăng đường ăn cây nằm đất, mặt mày buồn so. Bà vợ nói chuyện gì ông, chuyện gì ông nói, cái chuyện cái đàn bà mà bà cũng đàn bà nữa, đừng có chia vô. Ông nhớ là khi ông lấy tôi ông thề nguyện gian khổ đồng chia với nhau. Tôi thấy ông hôm nay mặt ủ mày trâu, chuyện ông nói thiệt không có chuyện gì hết á, chuyện có đàn bà. Bữa nay chuyện đàn bà ông phải nói chuyện cho tôi nghe, chuyện với con nhỏ này nó kiếm chén chè ông nói tôi nghe. Ông nói đầu đuôi coi này, trời ơi vậy mà ông nói. Tối nay ông sang đường đi, đóng cửa lại, ông đưa mão ra tôi đợi, tôi mang áo ông, tôi ngồi tôi làm quan huyện tôi xử cho. Tôi quan huyện bưng cho hai chồng chén 14 cái, cũng quỳ xuống thưa, dâng đơn lên. Bà cũng cầm ấn, bà vỗ xuống, bà nói xuống Quế. Hồi xưa Quế là quan huyện khắp nơi. Mấy nội làm sao? Dạ thưa bấm quan huyện, con nấu hai hàng chè, mỗi hàng 7 chén, hai hàng 14 chén, chồng con ăn chén mà cứ nói rằng là không có ăn. Vợ chồng mới đầu sớm mai chiều không thành thiệt thì chừng nào sau này các con nó kiếm sao nữa. Con học toàn nho, cha con Tú Tài Nho, cho nên con rất kính trọng cái chữ tín. Bà quan huyện xây cái hàng sắp lại chữ L, hồi nãy là thấp hai hàng dọc, bây giờ bà thấp chữ L, quý vị mừng tượng ra chưa. Cho nên bà bắt về bên trái, bà đếm qua bên phải là 7 chén. Bà hỏi sao? Mi cọ chiều là hai nay 7 chén chưa? Dạ bóng quan quyền 7 chén. Rồi bây giờ mi coi ta đếm lần thứ hai cái hàng thứ gì nè. Bà bắt đầu kịp đếm lại cái chén chỗ góc, đếm hai lần, hàng này cũng 7 chén. Bây giờ mới coi ta đếm tổng cộng thứ phải 13 không? Rút đơn ngay không có dám nha. Quỳ lại, ông quan quyền quỳ lại sáng ngày thăng đường chữ vậy. Nhỏ nó tức bữa mau nó mà nó thất lý rồi. Vì nó nói hai hàng á, chứ đâu có nói hai hàng dọc đâu. Vì ông thấp hai hàng L, cái chữ chỗ gấp L đếm hai lần, 2713. Cho nên sau này nó có chồng, nó có sau này nó có con. Rồi ông quyền bữa đi ngang qua, cái trong này nó ru con nó, à ơi cách lòng ông huyện Hà Đông, thứ gì lầm chồng 2713. 2713 thì vợ chồng ta mới có. 2714 người ta thiếu gì? Chỉ có vợ chồng đó đó, 2713 thôi. Bữa tôi ra Hà Đông tôi giảng cái đó cho Chư Tăng Chư Ni nghe. Nè, đời nếu quý thầy học được kinh Vô Lượng Nghĩa thì quý thầy không bao giờ cãi hết. Cho nên tôi biết Tăng Hy Sinh đây bây giờ mười nào cũng thấy cũng được lưng lưng một nửa bồ chữ rồi, kinh điển kinh lưng đã nửa bồ rồi, cho nên ai nói là cãi. Nhưng mà khi học lên cao tới Vô Lượng Nghĩa rồi không có cãi nữa. Bởi vì cái em một đồng á thì nó là meo sắc xanh, mà cái em học trò là meo sắc méo. Thằng kia đi ngang qua meo sắc méo, meo sắc méo. Cái em một đồng á nói: "Meo gì sắc méo mày? Mày học trò nó ngu quýnh mày giờ." Hai đứa cãi nhau, đứa meo sắc méo, đứa meo sắc xanh, thôi mỗi đứa mỗi bời. Cái ông đi ngang qua nói: "Sao mà hai đứa phải đánh nhau? Mỗi lần tao thấy hai đứa thương nhau lắm mà. Mà con á là học trò, tại sao con quýnh nó? Nó không có tiền nó đi học, nó phải chăn bò. Sao quánh nó quánh con trước chứ bộ, con nó mèo rất méo, nó mèo rất xanh thì nó quánh con sao?" Hai đứa nói chung hết, mèo mà bỏ mèo bấm móc để làm tương á thì cái sắc nó màu xanh, còn em mà eo sắc méo là mèo sắc méo, méo cũng trúng mà xanh cũng trúng. Học lớp ba, ba tôi gọi lên trong làng này 10 người, con ở mắt. Tôi lên tôi quỳ thưa ba tôi đem cây roi theo, mặc dù lúc ở chùa rồi. Bà đánh con rồi bà giải nghĩa, con không hiểu nổi cái câu này. 10 người ghét con là con phải con có ba, mà người 10 người thương con hết cho con phải con có ba. Ông ôn tồn nói: "Con cất cây roi đi, năm nay tới tuổi thích khôn rồi, con ngồi lại đàng hoàng khỏi quỳ, bạch cắt nghĩa cho con nghe. Trong làng này có một gia đình chuyên ăn trộm, mà tới rủ con ăn trộm, con cũng đi ăn trộm với họ thì họ mới vừa ý là mới thương con chứ. Có một cái ông đó chuyên môn là chửi lộn, con phải hùa chửi lộn. Có cái bà đó là chuyên môn ngồi lê đôi mắt, con phải nghe cái đôi mắt bà mới thương con chứ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ được lòng 10 người được lòng 5 người thôi, mặc dù ngài là hiền tiết. Còn 5 người theo đạo Chúa, theo đạo Hồi, họ không có vừa lòng. Đức Chúa Giê-xu là bậc thánh triết, vậy mà số người trên thế giới 1/3 vừa lòng thôi, còn các tín đồ khác họ có vừa lòng. Con làm sao con ở vừa lòng hết mọi người? Cho nên các thầy còn trẻ chớ nên vội cãi. Nghe cái gì lắng tai nghe, nghe cái gì phải nhìn cái đã, nghe cái gì phải nếm cái đã, nghe cái gì phải ngửi cái đã. Bây giờ tiếng là học 3 năm rồi, nhưng mà quý thầy chưa luyện được 6 giác quan. Trình độ bây giờ học thì cao lắm rồi. Tôi không theo dõi lớp học đây, quý thầy giáo sư và quý hòa thượng thượng tọa dạy các thầy cái gì tôi không có theo dõi, nhưng mình nhìn trên cái khuôn mặt, nhìn trên cái vầng sáng, tôi biết quý thầy học nhiều, có tu nữa, học và tu, nhưng mà luyện hay chưa luyện? Luyện phải nửa đêm thức dậy, còn nếu quý thầy mà quý giấc ngủ nửa đêm không thức dậy thì không bao giờ đạt đâu. Và luyện là phải đủ 6 giác quan, thiếu 1 giác quan không thể luyện. Tôi nói một ví dụ, mỗi bữa ăn cơm, nhất là mùa an cư, quý thầy đi kinh hành niệm Phật Nam Mô A, dậm chân xuống 1 dặm, Di Đà dậm chân xuống 1 dặm, Phật dậm chân 1 dặm, thấy không? Đó là từ xưa tới nay cái phương tiện đó để độ cho những người tiểu học. Nếu nói khó quá họ không làm được, cho nên phương tiện như vậy. Phương tiện là cái Nam Mô A dậm xuống, Di Đà dậm xuống, Phật dậm xuống. Bây giờ tôi nói với thầy Thái Liền, giữa cái hơi thở và giữa cái chân đi nó chưa hòa hợp. Đếm thứ ba dậm rung dậm, đếm hai dậm rung dậm, một dậm dậm làm sao hòa hợp. Cho nên nam là dậm xuống, mô dậm xuống, nam nó dậm chân mặt, mô dậm chân trái, a dậm chân mặt, di dậm chân trái, đà dậm chân mặt, hoặc dậm chân trái. Cứ như vậy, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật vậy thôi, không có a di ngân ngân chi hết. Quý thầy cứ đi như vậy một năm á, mà cơ thể quý vị nó không thay đổi, tôi bắt đền chứ. Đi không bao giờ quá một gang tay, và không bao giờ co cái đầu gối lên quá một gang tay. Đi cái lối đi gọi là đi lẩm đẩm, như khi mình còn nhỏ đi lẩm đẩm. Đi cái lối đi phán lão hoàng đồng, đi cái lối đi của thiền hành. Thiền hành này không cho thân lay động à, mình đi. Và đi như vậy á, mỗi sáng có thể đi trong phòng được 5 phút, phòng chặt máy cũng có thể đi được. Còn đi mà nam mô a di đà phật đó là, thì cái phòng đó rộng như thế này cho sạch là đi, mới đi 2 bước nó tới rồi. Còn ở đây 1 bước nó bao nhiêu đây. Cho nên buổi sáng đi 5 phút, trước khi đi ngủ 5 phút, sáng dậy 5 phút, thì nó sẽ quân bình tất cả mạch máu trong cơ thể, nó trở lại trở thành thanh tịnh. Động, tìm tịnh trong cái động, tìm tịnh trở về với tập làm bé thơ phán lão hoàng đồng. Và đi như vậy một thời gian không cần niệm Phật nữa, vẫn đi. Đi rồi không cần chú ý nữa, tự nhiên nó toát lên và thiền vị nó xuất hiện ra. Nếu quý vị không tập, nằm ngủ mỗi tối phải chiếc tay lại cho chặt, để ngay trên gối, mình ngủ cái gối tròn, không nên ngủ gối tê bèo. Gối tê bèo là gối thế gian. Mỗi tăng ni sinh phải có cái gối tròn, cái gối tròn bằng cái đầu, và chiều dài nó 2 gang tay, một cái gang tay để cái đầu mình nằm, một cái gang tay để cái bàn tay mình. Bàn tay này 5 ngón xích lại, kim mộc thủy hỏa thổ xích lại, thì mình sẽ thu tất cả những tinh ba trong vũ trụ về với mình. Và bàn tay này xích lại để trên bắp vế, tức là nó hút hết cái độc nó nhả ra bàn tay này. Các thầy cứ nằm ngủ đúng một năm, nếu trong cơ thể với thầy, trong tư tưởng tư cách với thầy, trong cái tâm trí với thầy, nó không thay đổi, nó không trở thành con người thuần hậu, người ta gặp ta cảm mến thì tôi bắt đền cho. Đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, ăn, uống, nói theo danh từ giới luật là oai nghi tế hạnh, 84.000 oai nghi tế hạnh. Chúng ta chưa thực hiện được 84.000 thì tối thiểu là 1.000, 1.000. Nếu không được 1.000, 1.000 á, thì cũng được 1.100. Nếu không được 1.100 á, thì cũng được 100 với 10. Mà bây giờ không được 10, 100 á, thì cũng được 10. 10 là đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, ăn, uống, tắm, rửa. Ăn á, phải tốt nghiệp cái khó ăn. Nè, phải dạy cho học trò mình và bản thân mình. Bây giờ từ học tăng á, phải thực tập. Học ni á, nhất là các vị ni, phải nấu bữa cơm chay cần đúng với lời Phật dạy. Còn chúng ta chưa làm đúng lời Phật dạy, làm sao đủ sức để mà sống với dòng đời này. Các thầy các cô và quý vị có biết bát đề hồ của Đức Phật ăn có nhờ do nàng tu xà đề dâng lên cái gì trong đó không? Mè đen và 5-6 thứ đậu. Nàng tu xà đề là con nhà giàu, đem hấp đi, hấp từ sáng tới chiều, nghiến mềm, đem ra đánh tán thành bột, đổ sữa tươi vào và đổ mật ong vào. Ăn một bát á, nhịn đói 2-3 ngày cũng được, đầy đủ sức khỏe. Còn mình á, ăn chay bữa nào cũng rau muống với muống rau, muống rau với rau muống, rau muống với muống rau với rau muống, hết muống luộc rồi muống xào, hết muống xào muống chiên, hết muống chiên muống kho, muống kho muống nấu. Cái chất sắc nó làm cho mình chết thôi. Cho nên các thầy thấy những vị chân tu mà ăn chay á, là thường bị bệnh nặng. bản thân tôi còn có 32 kg, chút nữa chết. Khi tôi nghiền ngẫm, tôi quay trở lại, tôi nói đọc cái kinh Vu Lan, tôi thấy là Đức Phật nói là đồ ăn tâm món, trái cây năm màu, và ngài sợ mình không thực hiện, ngài điệp khúc lại một lần nữa, sấm sanh bá vị thì chư tăng không đủ sức để chú nguyện, ăn bát canh 100 thứ đó, là tức là ăn cái tô thuốc cao, bách thảo cao. Cho nên trong mọi an cư năm nay 6 liên chúng chia nhau, nhất là cái chung liên chúng tí giả đại sư tới 50 phân chúng như vậy, cho nên mỗi chúng như vậy cúng dường chúng tôi 1 bát canh. Đã, một ngày một chúng cúng 1 bát canh, nhưng mà 100 bát canh không được trùng. Nếu cái chúng nào mà nấu trùng thì bưng về nhà mà ăn, chúng tôi cũng ăn, bữa đó chúng tôi chan nước lạnh chúng tôi ăn thôi. Và cái ngày rằm tháng 7, 100 bát canh đó họp lại, nấu lại, rồi bỏ cái xác đi, lấy cái nước đó làm cái nước khổ tiêu hoặc là nước mì. Chúng tôi chỉ ăn cái bát đó thôi. Cái hôm rằm tháng 7, hôm 8 tháng 7, hôm 30 tháng 7, chúng tôi chỉ ăn cái bát đó thôi. Hoặc có thay thì là thay mì, rồi có hôm 30 là khổ tiêu. Trong đó chúng tôi lựa chừng 10-12 món thứ khác sắc bỏ vô, còn cái nước nấu lọc bỏ cái sắc, lấy cái nước trong, phải bỏ củ cải mặn vô nấu cho trong nước, nhìn nước trong vắt, nhưng trong đó nó vô nó đã có 100 thứ trong đó rồi. Không phải đơn giản, không phải kinh á, lời Đức Phật nói lúc nào mình thấy mình hiểu đâu. Đồ ăn tâm món, trái cây năm màu, tại sao trái cây năm màu? Tại sao đồ ăn năm món? Cái này chúng tôi có bài học, có lẽ hôm trước ra cúng dường đây có để lại, mà mấy thầy cũng thấy quan trọng với thầy cũng học. Cái bài học này chúng tôi dạy cho khóa 4. Bữa nay đạo tràng nó có 2 khóa, 1 khóa 8, 1 khóa 4. Khóa 4 dành cho chúng chùa, những người chung quanh chùa đến học, chúng tịnh độ, học buổi tối thứ 5. Năm nay chúng tôi đến tới bài thứ 7 rồi, mà bài thứ 6 và bài thứ 7 á, biết dạy về ăn. Biết dạy về ăn, ăn gạo lứt muối mè không phải trúng. Nếu trúng Đức Phật tiếp tục ăn rồi. Đó nhiều vấn đề cần phải học. Thưa quý thầy quý cô, quý vị phải ráng học. Chúng tôi nó lỡ rồi, sinh ra nó không phùng thời. Hồi tôi còn nhỏ, nhỏ như mấy chú điệu này, học phải trúng máy bay bắn chạy gần chết. Chiều đi vô trong rừng học, học với ngọn đèn dầu leo lét, và phải lội qua suối, 11, 12 giờ đêm mới về tới nhà. Cho nên bây giờ nhân loại đang nhao nhao, tại làm sao? Cho nên nhiều người tới hỏi tôi, tôi trả lời, thì tôi có làm bài thơ. Thầy tôi để lại quyển kinh vô tự, vô hình vô chương. Chúng tôi khổ lắm, và nhờ cái khổ đó, cho nên mình mới biết cái nỗi khổ của người khác. Biết cái nỗi khổ người khác nó khổ cỡ nào, mình đã trải qua khổ, cho nên mình mới thương người khổ. Còn bây giờ tăng ni bây giờ thương bằng cái miệng, chứ không dám xả thân. Không dám xả thân, làm một chút sợ mệt, thức một chút rồi ngáp. Cho nên cái thế hệ bây giờ là cái thế hệ các thầy có một sứ mạng quan trọng lắm. Tôi không biết ai, nhưng tôi tin chắc chắn là nói truyền lớp chúng tôi ít nhất cũng hàng trăm hàng ngàn vị tăng ni như vậy. Và trong tầm địa giống tức á, dĩ nhiên cái hàng cư sĩ cũng không phải là ít. Bây giờ đạo tràng chúng tôi có những vị cư sĩ tuyệt vời đã. Lúc nào họ cũng khiêm cung, lúc nào họ nhã nhặn, lúc nào cũng họ lui bước, chứ không phải như những cái vị cư sĩ mà ngang bước ngã mạng rồi coi các thầy các tăng ni ra sao đó. Rất là dịu dàng, hòa đồng trong cái đại thế, lúc nào cũng hòa hợp. Thời của các thầy các cô không phải chỉ phải giảng á, Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, pháp là giáo lý Đức Phật, tăng á là chư tăng đoàn thể xuất gia. Với thầy với cô giảng vậy ai đến chùa ấy? Chuyện gì có liên quan với tôi mà tôi đến đó. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Với thầy làm sao không ly kinh mà không được rời kinh? không chê khen ai hết. Khi nãy chúng tôi ăn cơm, quý thầy nói là có một vị thượng tọa chê kinh của hòa thượng, cái tịnh dịch chưa khác, ngài sẽ dịch lại và in lại bộ kinh đó. Tôi nói làm khéo mang tội, đồng ý, không có cái gì khác, không có gì hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ dịch lại, in lại, in được bao nhiêu cuốn? In được 10.000 cuốn để đốt hết, mà là 400-500.000 cuốn. 400-500.000 cuốn in Pháp Hoa từ hồi chế độ cũ tới bây giờ mấy chục năm rồi. Bây giờ khắp toàn quốc cái kinh Pháp Hoa nó đã mấy trăm ngàn cuốn, nó đã lưu truyền khắp thế giới rồi. Bây giờ in lại để tụng á, thì còn gì cái mấy trăm ngàn cuốn kia. Cho nên việc làm, muốn làm phải cẩn thận, chứ không khéo là tổn phước. Cho nên trong lớp quý thầy cũng, cho nên khi mình học giỏi rồi mình cãi lại những lời trước, người trước, hoặc chê bai những người trước. Người trước nếu không có cày dở thì làm sao mà cày tớ, không có cày tớ làm sao bừa. Cho nên lớp người trước là cày vỡ, rồi lớp chúng tôi là cày tớ, lớp quý thầy là bừa, lớp sau nữa đi giao hả? Không có những bản kinh dịch chưa chính xác đó thì làm sao có ông thượng tọa, có ông hòa thượng bây giờ ông đứng lên đó, ông giỏi. Đừng nghĩ là sau là mình học giỏi. Cái giỏi phải khiêm nhường, cái giỏi phải nhún nhường, cái giỏi phải kính trọng người khác và hòa đồng. Nếu làm việc gì không đủ bốn người chớ nên làm. Cho nên tăng là gì? Tăng là hòa hợp. Cư sĩ bốn người mà hòa hợp tức là trở về bản tăng thanh tịnh của chính mình. Hòa hợp để được làm gì? Hòa hợp để được an vui. An vui tức là pháp. Trở về ngôi tăng bảo, an vui. An vui để chi? An vui để được giải thoát. Đức Phật giải thoát 100%. Đức Phật an vui 100%. Đức Phật hòa hợp 100%. Nhưng mà Bồ Tát á, thì an vui 90% tới 99% thôi. Hòa hợp 90-99% thôi. Còn 1% nó chưa hòa hợp được, chưa an vui được, chưa giải thoát được. Còn Hiền Thánh Tăng á, thì từ 50% tới 90%. Còn Phàm Tăng như chúng tôi á, thì từ 10% tới 49%. Vị nào tu cao 49%, 48, 47, 40, 30, 20. Vị nào mới thọ giới ít như cũng được 10%. Còn giới cư sĩ tại gia 1-9% thôi. Qua 9% hòa hợp không được, qua 9% không an vui được, qua 9% nó không có giải thoát được. Vì vậy cho nên giới cư sĩ phải nương theo ngôi tăng bảo hiện tiền, tức là hiện tiền tăng. Trong hiện tiền tăng dĩ nhiên có người hạnh này, có người hạnh khác. Không nên thấy một vị tăng sai lầm mà vơ đũa cả năm. Trong phàm thánh đồng cư, thánh phàm lẫn lộn, vàng thau biết chỗ nào có, biết chỗ nào không. Cho nên tôi mong các thầy đừng chỉ trích người khác, mà hãy tự quay lại để kiểm điểm lấy mình. Quý thầy với cô biết đâu mà chỉ trích ha? Ngày nay đạo Phật hiển hưng chỉ có nhờ có một vị thôi. Vị đó là hòa thượng Phước Huệ, hòa thượng trụ trì chùa Thập Tháp. Hòa thượng á lánh tay để tay khỏi biết, và đóng một cái vai á, một ông thầy tầm thường. Và một tuần như vậy đã ăn một con gà hầm, và ngày nào cũng hút điếu thuốc phiện. Hai thầy ở người Huế, các hòa thượng cho vô học 4 năm về, các thầy sát hạch lại, ồ đây là vị Bồ Tát Lâm Phàm. Các hòa thượng ở ngoài Huế vô Bình Định rước ngài ra. Ngày nãy tôi có cái tật, tôi biết tật rồi, ngày ra chúng tôi lo hết, không phải ăn một ngày một tuần con gà hầm, mỗi ngày con gà hầm chúng tôi cũng lo. Tôi biết rồi, Bồ Tát đừng có ẩn quá sâu mà sau này không nhờ được. Ngày ra tôi Huế tiếng đồn tới tay bà Từ Cung, bà Từ Cung báo bác sĩ đốc tờ tháp ông lên coi ở đất thần kinh ấy, chứ kinh đô này không lẽ không có ông thầy sao mà vô Bình Định rước ông thầy dốt về đây làm gì, mà lại không có tật nữa chứ, tật ăn rồi thịt gà uống thuốc phiện. Bác sĩ Lê Đình Tham đến đất tham hòa thượng anh đâu có trước chùa Bảo Quốc bây giờ. Lê Đình Tham quỳ xuống, hòa thượng ở trong Bình Định ra có mang bộ kinh Quan Nghiêm theo không? Ê, chi vậy? Con bị rách một tờ. Con bị rách người ta. Ngài tôi phủi tay ngài nói, ông đi vô lấy giấy, giấy mực ra đây. Rách sang nào tôi đọc cho chép. Lúc tờ thám ngạc nhiên, ông giỡn, bà tưởng mới giỡn. Quý vị biết cái bộ Hoa Nghiêm mấy chục cuốn không? Ra ông nói lại một trang vậy thôi. Bà tưởng nói rồi, chép. Ngài đọc từ đầu tới cuối chép. Về lật quyển kinh ra, bộ kinh ra, không thiếu một dấu phẩy. Bà Tự Cung ra lên kiệu tới quỳ lại như thế sao? Bồ Tát lâm phàm, chúng con mắt phàm, thay thịt mắt phàm thay. Và Bồ Tát tha cho con, xá tội cho con. Bà về bà kêu ông Bảo Đại ra, con á, thương mẹ có hiếu mẹ, mẹ đề nghị mở trường Phật học viện để Hòa Thượng dạy. Mở trường báo quốc, chỉ có cái trường báo quốc mới báo được đất nước này, chỉ có Hòa Thượng đó mới dạy được. Nhờ đó mà mới có những ông học trò như ông Trí Quang, ông Trí Tịnh, ông Trí Nghiêm, những ông Trí Trí đó là do trong cái trường Bảo Quốc mà ra. Sau này lớp thầy Nhất Hạnh, các thầy khác là do các ông Trí Trí cái đào tạo ra. Nếu không có ông Hòa Thượng Phước Huệ mà ấn dạng như vậy thì giờ này chữ đâu các thầy học. Tây nó chém hết, viết hết. Tây họ thờ cái đạo của Âu Châu chứ họ không có thờ cái đạo của Á Châu. Họ triệt tiêu đạo Á Châu. Họ nói đạo Á Châu là cái đạo thờ ma quỷ bụt thần. Họ cho Đức Phật của chúng ta là ma quỷ. Trong kinh họ nói rất rõ ràng. Họ rất ghét đã. Cho nên dưới mắt các thầy biết ai là thánh, ai là phàm. Mình nó còn học tăng, đừng nhìn người khác, hãy tự nhìn mình. Nhìn cái hay người khác, đừng bao giờ thấy cái dở người khác. Bây giờ tôi nói một cái thứ hai. Giờ này các thầy ngồi đây, các cô ngồi đây, các Phật tử ngồi đây, ai nằm trong những cái đám ma để canh cái thây chết cho các thầy được ngồi đây? Nếu không có những ông đó thì các thầy phải tới đám ma thôi. Mà các thầy tới đám ma trước mắt là không có thì giờ tu đó, thì giờ học đó, phải không? Còn riêng tôi á, một lần tôi muốn đi đến ma, dù đám ma nào lớn nhất tôi mới đi. Mà trước khi đi tôi nhúng một cái khăn dầu phụng, tôi thoa hết mình tôi. Tôi nhét trong lỗ mũi bên trái cục, bên phải cục, hai lỗ tai hai cục. Rồi vô là liên tục là dầu phụng tôi lau, để cho cái mùi ma nó không nhiễm tôi. Khi đi về tới chùa, chấp một đống lửa điện to trước cổng chùa, bước qua bước lại để cái khói nó hút hết. Vô trong phòng tắm á, một thùng to như vậy, nấu là một bụng trà vậy, trà ngon bỏ nấu. Và tắm cho thiệt sạch, tắm rồi vô trong phòng á, đem dĩa bàn to cắm bảy ngọn đèn cầy nhỏ xíu và bỏ một bụng trà vào đây xong. Mà như vậy tôi phải nhức mình tới ba bữa, hai ba bữa mới hết. Là vì cái cây trúc ở trên cao á, đem xuống dưới sình trồng chết liền. Còn cái bằng cái nước nằm dưới sình không bao giờ chết. Người tu á, đã đẩy hết cái âm tử ra rồi, khi đến cái âm tử nó hút vào liền. Cho nên các thầy đi đám ma uống nước trà, tức là các thầy uống sắc chết. Bao nhiêu sắc chết nó vô trong cái trà hết, các thầy uống sắc chết. Cho nên đọc cái bài ăn thứ sáu đó.